Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 5 tây tháng 9 năm 2021. Tổng cộng là tất cả là 55 bạn đạo. Thì trước hết xin mời Elise giải đáp các thắc mắc của bạn đạo trong tuần vừa qua.
Dạ, tuần này em xin chào quý bạn đạo. Trước khi vô câu hỏi, có một cái là cái clip có về cái chưởng dưỡng hưởng khí đó, có bạn đạo nhắn qua nói là sao thầy nói là chưởng hưởng dưỡng khí. Thật sự cái chữ đúng là chưởng dưỡng hưởng khí hay là chưởng dưỡng thanh khí cũng được. Cái có lần thầy nói lộn là chưởng hưởng dưỡng khí, chứ thật sự nó là chưởng dưỡng mới là đúng đúng theo cái nghĩa của nó. Chưởng dưỡng có nghĩa là mình nâng cao nó lên cho nó mọc, nó phát triển lên ha. Cái đó nó mới có ở trong từ điển. Còn chưởng dưỡng là chắc là do cái thói quen á, thầy nói là cái mọi người nó theo, nhưng thật sự nó là chưởng dưỡng mới là đúng. Rồi em sẽ nói lại hai câu hỏi mà đã thiếu nợ hồi tuần rồi ha, về cái mà thầy nói về cái thức đi trước cái xác. Bây giờ trước khi vô thì em sẽ cho nghe một vài cái clip đại diện ha, rồi em sẽ nói thêm. Cái này em cũng nói thêm là cái này nói về phần vía và hồn, rồi em sẽ giải thích tại sao ha.
Nhiều người ngồi cái hồn cứ rảnh, không biết niệm Phật, không biết tu, không biết qua giải, ngồi suy nghĩ chuyện này. Nghĩ là 20-30% thì cũng giao cho cái vía, bỏ suy nghĩ chuyện kia. 20-30% bỏ suy nghĩ chuyện nào, cuốn cuồng trong giận hờn này cái kia nọ, cái vía lãnh hết. Rồi nó ngu là tại vì mình ngu, mình chủ nhân ông mình ngu, mình giao người ta công chuyện nhiều quá. Mà mình cứ lo tu đi rồi nó sẽ có sự thông minh khác. Dẹp bỏ không sợ, chủ nhân ông người chủ nhân ông tu, thì cái vía nó mới rảnh. Một cái vía mà cứ suy nghĩ, cái hồn cứ nghĩ bạ thì giao công tác cho cái vía. Nó làm nhiều quá, chứ không phải nó ngu, chính chủ nhân ông. Ông chồng có nhiều chuyện quá, chập chuyện này, chập chuyện kia, chập chuyện nọ. Bà vợ làm sao yên, hỏi vậy thôi. Hả? Chập nữa lấy cho tôi cái áo đó, chập đi. Chút nữa mua tôi miếng prova, chập nướng bánh mì. À, rồi chập nó đi nhà sau rồi tươi bông. Cũng là bà làm nha, ổng đâu có làm, có cái miệng không. Rồi làm nó bà ngu, thế là ông ngu. Ổng muốn ốc cái phê gì chỉ trong lúc mà ổng không làm, giao hết cho cái kia. Thì cái kia nó bận rộn công tác làm không kịp. Nên mình tu á, cái kia ta phải đợi. Không nghĩ chuyện thế nhân, không nghĩ chuyện ai bằng cái chuyện của mình. Thấy không? Không chấp ai, ai đối xử mình tốt xấu chỉ biết mình mà thôi. Sự tốt cũng dạy tôi và sự xấu cũng dạy tôi. Nói là được thì cái vía nó mới ăn. Chứ còn mình nói ồ, đó nó đối xử tôi không tốt. À, trước mặt mình không nói nhưng mà tâm mình nói đó nó đối xử tôi không tốt. Mình trách người ta thì cái vía nó phải đi làm cái việc đó thôi. Với cái ông chồng mà ông phàn nàn thì bà vợ bà có khả năng nào bà giúp đỡ thì phải giúp đỡ cho ông chồng rồi gì nữa. Kêu nghe nó mới đi lo đầu này đầu này kia này. Để cho cái người đó bớt cái chuyện pha chồng mình. Thì tôi biết phải bận rồi. Cho nên cái tu ở đằng này tôi đã nói rằng chỉ có ta sai, chẳng có ai sai, là phần hồn sai mà thôi. Chủ nhân ông sai mà thôi, chủ nhân ông phải chịu trách nhiệm, không có trách pháp ai hết.
Đó mới biết cái nguyên lai bổn tánh là mình đã đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên phải có dày công, cũng như ở đây soi hồn cho nó mở bộ đạo. Tại sao phải mở cái gì? Kẹt không hiểu, rồi mở ra nó càng ngày càng nhẹ, mình nhắm mắt mình mới thấy được. Rồi mình hít thở để làm gì? Để nó mở bên trong ra. Từ lỗ chân lông của mình rất hữu dụng mà mình đâu có biết. Nó là lính, nó là da dịch, coi chừng cái thể xác này. Mà mình không biết, mình cứ nhờ lính bên kia. Còn lính trong này có, thấy không? Cho nên tại sao mình có cái cảm giác là tôi tới đó tôi thích hay là không thích? Đó là nơi báo cáo. Tôi thích tới đó nói chuyện với người đó hay là tôi thấy gặp người đó tôi ghét, tôi không thích. Ở đây nó cũng báo cáo. Tôi biết người đó không ưa tôi tới làm chi? Thấy chưa?
Nhưng mà làm sao mình lại biết rồi mình lại biết cái người đó không ưa mình?
Đó là cái lỗ chân lông phát quan của mình. Nó tú xê khi đi tới chỗ nào nó đụng cái vía bên ngoài nó báo cáo chứ. Khi mà chị muốn đến nhà này thì cái vía nó đã tới đây rồi. À, thích đi hay là không? Thích thì đi. Còn không thích thì mình không đi.
Có nhiều khi mình tới nhà đó, người đó Rồi còn có khi mình tới người người nữa là mình không thích.
Mình không thích. Mình vô được.
Mới vô nó mà phải đi liền.
Phải đi được.
Ngồi không được.
Nó bực bội lắm.
Dạ. Yeah.
Thì ở đây nó báo cáo. Nó báo cáo là người chủ nó không thích mình. Khi biết đó. Khi biết nó làm việc mà. Cho nên cái gì nó có trật tự hết rồi. Chứ không phải là không có trật tự.
Yeah.
Nhiều người không hiểu đều có trật tự.
Có người nói tu thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí là sẽ làm chủ bản thể. Là làm sao?
Sự sáng suốt của mình phải phục vụ bản thể rõ ràng. Cho nên khi mà dốc lòng thiền rồi, âm dương hiệp nhất nhân rồi, thì lúc đó có hồn có vía, có sự bàn bạc. Như bây giờ tôi muốn đi đâu, tôi có thể bình tĩnh tôi hỏi vía, bây giờ tôi muốn đi tới chỗ đó có bình an hay là xảy ra việc gì. Trong đó cái vía cũng báo cáo trước, mình có thể cho biết trước rồi. Tôi tới đó, ông đó sẽ vui với tôi hay là sẽ buồn tôi bằng cách nào. Cho nên cái vía là thuộc về xã giao. Nó phục vụ cho phần hồn. Khi mà lĩnh của phần hồn đưa ra là cái vía phải tìm tòi cho được và phúc đáp báo cáo đầy đủ. Cho nên những người tu vô vi hồn vía thông cảm rồi. Hồi nhỏ lớn chưa bao giờ học làm thầy tướng mà ngồi bên người nào cũng có thể nói chuyện của họ. Và để cho họ ngạc nhiên tại sao anh hiểu tôi nhiều như vậy. Cái vía nó là tìm tòi và nó báo cáo cho phần hồn biết. Rất có trật tự. Cũng có tổng thống, cũng có quốc hội, cũng có đủ chuyện, cũng có hiến pháp, cũng có lập hiến bên trong cũng như một quốc gia, không có thiếu thốn gì hết.
Rồi, em nói thêm hôm trước là thầy nói một cái góc cạnh là cái thức và cái xác. Cái này em cho thêm về cái hồn và cái vía, em sẽ phân tích tại sao em cho nghe như vậy. Đúng là em cho thêm những cái clip về cái linh hồn và cái xác nữa, nhưng mà nó quá nhiều nên em chỉ gom lại. Mình phải phân tích rõ ràng ở chỗ là cái thức và cái xác. Cái thức là cái phần hồn, cái xác thì gồm có những cái bộ phận bên trong mình cũng đã biết rồi. Mình cũng có vía, cũng có tất cả những cái vạn linh, những cái lỗ chân lông như hồi nãy thầy có nói. Thì cái thức á, thì thầy nói về cái thức là có nghĩa là khi cái phần hồn quyết định đi, có nghĩa là cái vía này, cái xác này nó phải ùng nó đi kéo theo. Đó là cái phần thầy nói về cái hồn, cái phần thức và cái phần xác. Còn hồi nãy á, là thầy nói về phần hồn và phần vía, có nghĩa là khi phần hồn nó là chịu trách nhiệm, cho nên khi nó ra một cái lệnh là cái vía phải lo tìm tòi phúc đáp, nó lo làm đủ chuyện hết, nó lo phải đi báo cáo có chuyện gì xảy ra hay không, là do những cái phần lỗ chân lông bên này nó phát quang ra bên kia, nó đụng qua cái thằng bên kia, vía bên kia nó dội lại để cho mình biết cái đó là những cái linh tánh. Cái đó là có những người những có cái linh tánh từ thấp tính cao ha, em nói trước từ thấp tính cao, có nghĩa là có những cái linh tánh, có những người nó mở về cái linh tánh thì cái đó nó dễ phát hiện lắm. Có khi nhiều khi mình muốn đi đó mà mình cảm giác mình không muốn đi, cái đó là những cái linh tánh của mỗi người nó mở, thì những cái đó nó đi, nó báo kéo trước thì cái hồn nó không chịu đi, nó quyết định không đi. Cái đó là nói về hồn và vía. Còn hôm trước cái clip của mình nghe đó là nói về cái thức và cái xác, có nghĩa là ví dụ như cái phần hồn quyết định đi là nó ùng nó lái xe, nó lấy xe, nó lái cả trăm cây số để nó gặp thầy. Cái đó là những cái đó nói về cái thức và cái xác. Còn cái này mình nói về cái hồn và cái vía thì nó dính tới cái linh tánh. Khi mà thầy nói cái thức và cái xác thì thường thầy nói linh hồn là có trước cái xác, có sau. Khi có cái linh hồn rồi mới có cái xác nó mới hoạt động được. Cái đó nói về cái linh hồn và cái xác, hay là cái thức và cái xác. Còn hồi nãy mình nghe là mình nói về cái hồn và cái vía và nó dính tới cái linh tánh. Thầy nói có những người tu cao, thầy nói thầy đó, là khi mà chết rồi đó, cái vía nó cũng đi trước nữa. Nó đi trước, nó lên trên cao rồi á, nó cũng phải làm một cái chuyện là nó coi hết những cái tình hình ở phía trên. Đó là những người tu cao á, khi mà ra khỏi xác rồi đó, họ vẫn có cái vía đi trước để mà nó mở ra hết, để đi điều khiển cái hồn bắt đầu nó trở về với cái nguyên lai của nó. Cái đó là những cái phần cao, đi lên trên cao, ha? Và có cái phần linh tánh. Nhớ là có cái linh tánh nha, mọi người có cái linh tánh. Cái đó không có gì lớn lao, linh tánh là do là có thể là mình đã được luân hồi nhiều kiếp, hoặc là có những cái linh tánh mà mình mở được thì mình thấy được hoặc mình có thể cảm nhận được. Được không anh Bảo?
Được. Cảm dạ. ơn Mary. Cảm ơn Mary đã khai mở thêm.
Anh Bảo biết hết mà có cái gom lại chưa gom. Rồi tiếp tục. câu thứ hai em nợ đó là sắc với, sắc giới, vô sắc giới. Cái này rất hay nha. Rồi em sẽ cho nghe clip trước, rồi em sẽ giải thích về sắc giới và vô sắc giới.
Xin thầy cho biết sự khác biệt giữa dục giới và sắc giới.
Dục giới và sắc giới. Thì bây giờ dục giới là sự kích động và phản động, nó mới có sự thiên hóa. Và thiên hóa tới đâu? Đi về sắc giới. Và từ sắc giới cũng kích động và phản động, đi tới đâu? Đi về vô sắc giới. Có nhiều đó không? Bây giờ tại sao nói sắc giới? À, anh đói bụng phải mặc xanh không? Ăn cơm vô phải có nước thì cái cơm nó bóp, nó biến thành thủy hao, thủy hóa thành khí thì biến thành sắc. Rồi từ cái sắc này nó chuyển về sắc giới, cho nên nó mới luân hồi trở luân lại, nó thành ra lúa gạo trở luân lại. Sắc giới trở về sắc giới rồi mới chuyển xuống thế gian thành nó cơm như bằng diễn ngọc. Ăn rồi đói bụng rồi lại ăn cái khác. Anh thấy không? Nó bị nó quy về sắc giới. Thấy không? Rồi đói rồi ăn cái lần lại nữa. Là ăn cái diễn ngọc của trời. Cho nên người thế gian ăn hộp cơm không ý thức được ông trời đã nuôi dưỡng và dẫn chúng tâm linh. Rất đắc tội. Cho nên chúng ta tu về sơ hồn pháp luân thiền định rồi dồn trong bữa ăn là tràn gian đại hạn. Ăn con cá thấy cái cảnh cá ngoài khơi mà thấy định luật hoa hoa xanh xanh của trời đất sắp đặt rất đẹp, và cái sự vây xả rõ ràng trước mắt của chúng ta cũng có để chuyển tiếp qua chỉ thiên địa của con người, mà con người không biết tu tiến lập lại trật tự để đi về sắc giới thì con người đắc tội. Con người ở thế gian cho là hưởng thụ là con người đắc tội và đi tu địa ngục là vậy. Con người ở thế gian chỉ một cấp phận thử, phận sự chuyển biến theo sự tiến hóa của vạn linh, con người đã không có. Họ thấy họ làm việc có phận sự. Cho nên những vị thiền sư, những vị sư trong chùa, họ ý thức được trong cái lúc thanh tịnh họ tu được, họ nói tôi độ chứ không phải ăn. Ăn là thực sự ác mà độ là chuyện kia. Khi mà các bạn tu và thấy hít cái hơi thở vô làm pháp luân và thấy đó là ánh sáng, lúc đó các bạn không có nói ăn độ, vì các bạn thấy nó chuyển tiếp trong cơ tạng mà nó đi lên đi ra khỏi để các con người có rõ ràng.
Thưa thầy, tại sao kêu là điển? Điển đời là gì? Điển đạo là gì?
Điển là muốn biết điển là chúng ta mới dồn học hạt gạo. Do đâu mà hình thành? Không nhờ điển trời, mặt trăng, mặt trời quang chiếu làm sao chúng ta có hạt gạo. Mà sức mạnh của hạt gạo có chút xíu mà có thể nuôi con người sống cả trăm năm. Là do cái gì? Gạo chúng ta nấu thành cơm, cơm ăn vô nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc. Rồi nó trở về sắc giới, nó phải trở về sắc giới. Thì từ sắc giới mới chúng ta tu, lập lại quân bình, luồng điển cho nó hòa hợp với sắc giới rồi, mới rõ tâm linh là cái gì. Điển giới tâm linh là cái gì? Vừa nói là minh giải liền, vừa nhớ là thấy hình ảnh liền, không có sao hết. Nhanh chóng vô cùng.
Cho nên ngũ sắc mọi người đều có hết. Ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan trong cơ thể mọi người. Hồi nãy giờ cũng là ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan. Nói đến đâu các bạn ứng đến đó, nói đến đâu các bạn muốn hiểu đến đó. Từ cái sắc giới rồi đi tới cái quyền giới thâm sâu tự thức của các bạn đó. Cho nên mỗi người đều có ngũ tạng. Mà trước khi chưa tu tại sao nó kích động và hay giận hờn? Bây giờ tôi tu, tôi làm pháp luân thường chuyển là nó bớt giận hờn. Tại sao? Năm luồng điển nó cô động như vậy. Và chúng ta làm pháp luân nó mở từ từ. Rồi kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy. Nó lắp lại trật tự trong cái cổ cơ tạng của chúng ta. Rồi trong cái chỗ làm việc từ thượng trung hạ trong cơ tạng của chúng ta, lấy cái quyền quang của thượng đế thành khí điển chiếu vô trong ngũ tạng làm pháp luân, rồi nó khai thông nhâm đốc, rồi nó mới trụ đảnh bộ đầu. Lúc đó ngũ quẩn giai không, không còn cái sắc mà ta thấy như xưa nữa, thấy màu này màu kia màu nọ thích thú. Cái đó là cái cảnh làm cho tâm mê ly, tưởng ta đắc đạo. Nhưng mà bây giờ ngũ quẩn giai không, nó không còn nữa, nó nhẹ rồi, bộ đầu không có nữa. Thì năm luồng điển nó đi đâu? Trước kia chúng ta đem thanh khí điển, năm luồng điển thanh khí điển càn khôn vũ trụ để giáo dục và khai mở năm luồng điển trong ngũ tạng. Rồi nó mới khai mở cái ngũ quẩn, khối óc, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, bụng, lỗ tai. Ngũ quẩn này khai thông liên hệ với càn khôn vũ trụ. Lúc đó cái tâm thức nó khác rồi, nó phá mê, phá chấp rồi. Thì nó tham thiền sau khi nó soi hồn rồi, thì trụ ngay giữa chân mày nó một điểm sáng trầm trắng xuất ra, đi theo khả năng của nó, từ nhỏ đi tới lớn, và đi tới đâu nó hiểu tới đó. Nhưng mà nó không thấy tay chân, không thấy gì hết, mới trở về cái chân hồn của nó. Thấy không? Kêu bằng Moni cho xa lợi Phật, như học xa lợi.
Ta thấy còn siêu thượng thừa là sao?
Siêu thượng thừa là nó khác. Siêu thượng thừa không có dùng sắc giới nữa, cái thức nó khác rồi, không có sắc giới nữa. Bước vào trong cái hư không đại định nó mới siêu được. Nhưng mà nó lúc nào nó cũng minh, cũng tỉnh táo.
Em sẽ cho cái hình, một cái phim để cho anh Bảo thấy, để mọi người hiểu. Anh Bảo làm biết hiểu rồi đó. Bây giờ để em cho mọi người hiểu thêm nha. Đợi chút xíu nha.
Đồ hình tam giới, siêu tam giới, hình vẽ ba cõi, kêu mà thoát khỏi ba cõi. Đầu thượng không trung, chân thánh, chân Phật, chân tiên, tiên tiên thiên, chân lý thiên, vô vô sắc giới, vô vô cực, là đầu thượng bên trên hết. Tới đó là màu trắng, cái đầu nó mình không thanh nhẹ, lúc nào cũng thấy ánh sáng. Đầu nê hoàng cung, tịch thánh Phật tiên, tiên thiên, lý thiên, vô sắc giới, vô cực. Cái đầu mà chỗ nê quần đó là hoàng cung ngay trung tâm này. Phúc đơn điền, hiền nhân, Bồ Tát, chân nhân, trung thiên, khí thiên, sắc giới, thiên cực. Đó, nó ôm một bên, bên trái và bên mặt, bên tối và bên sáng. Thần trung cung, phàm nhân, phàm nhân, phàm nhân, hậu thiên, tưởng thiên, dục giới, hoàng cực. Trong đó là tịch mịch tối đen. Khi mà người nào mà thiền nhắm mắt còn thấy đen thui đó là còn cái dục tích, dục tính còn rõ ràng. Đó, ở đó nó cũng tạo ra cái thế giới tại thế gian, chỗ tâm tối đó.
Rồi, em giải thích hay lắm lắm luôn á, nhờ anh Bảo đó. Hay lắm lắm nha.
Nhờ bí à.
Nhờ bí đó. Không phải là bí, mà tại vì anh Bảo là không có đi cái chi tiết như em, cho nên anh Bảo không có nói như em nói. Chứ thật sự anh Bảo cũng hiểu rồi. Bây giờ cái này phải mở ra để nói được không ta? Cái hồi nãy đó, nếu em để cái hình không mà em nói được không anh Bảo? Nó chịu không cái share cái video đó được không ta?
Được chứ.
Mình không cần, không cần
để cái hình không, nói thử đi.
Dạ dạ, để em thử nha. Để em thử cái share cái hình không nha.
Đồ hình tam.
Rồi. Nghe không anh Bảo?
Nghe. Yeah.
Rồi. Hồi nãy đó em sẽ cho mọi người biết cái phần từ thấp đến cao ha. Hồi nãy thầy có nói đó, khi mà ở trong bản thể mình có cái ngũ tạng, nó có cái năm cái tạng, nó có những cái màu sắc. Mình biết rồi ha, có màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu đen, màu xanh, có những cái màu sắc đó. Khi mà nó ở còn dưới thấp, nó vẫn có những cái màu đó. Khi mà những cái màu đó mà nó được, khi mà cái bản thể khai mở rồi á, nó lên trên ngũ quẩn rồi đó, thì cái màu sắc nó khi đi ra khỏi cái đỉnh đầu rồi, cái nê huyền đó là nó không còn màu sắc nữa. Tại vì khi mà Mô Đi Châu mà đi ra đó, ban đầu nó còn màu sắc tùm lum la, chứ sau đó là nó là không màu, em cứ nói hoài đó là không màu. Khi nó còn ở trong bản thể đó thì lúc nào nó cũng có màu sắc hết, có nghĩa là nó còn ở giới thấp. Mà khi nó ra bên khỏi bản thể rồi, nó là cái không màu. Cũng như tại sao thầy nói các cái thức ăn mà khi đi vô đó là cơm biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc, sắc quần hư, sắc về sắc giới, là tại vì nó từ sắc giới, là thầy nói từ cái cõi thấp. Cũng như mình nhìn vô đây ha, mình thấy cõi này thật sự cái này là của cái đạo lão nha. Cái đó là lý luận theo đạo lão thôi, nhưng mà nó gần gần giống như mình, nhưng mà nó, mình cao hơn một chút xíu. Thì cái phần vô cực này á, cái phần vô cực này là lấy từ cái nêu hoàng cung, là từ đầu mình là cái nêu hoàng cung, là đi lên cao, là đi vô tới tới cái không không đại định, và đi tới cái hư không đại định, tới không không đại định là cái phần này nè, nó không còn màu sắc nữa. Cái phần dưới này á vẫn còn màu sắc nha, từ cái trung thiên theo cái đạo lão nha, thì từ đây trở xuống á vẫn còn màu sắc nè, bên trái bên phải màu tối màu sáng đó, là khi dưới này nó còn màu sắc. Mà khi đi vô bản thể là nó là đen thùi lùi à, là có nghĩa là trong bản thể này khi mà bắt đầu mình khai mở là nó vẫn còn màu sắc, đi ra đó khỏi bản thể rồi đi lên cao rồi đó là nó không còn màu sắc. Cho nên tại sao thầy nói là đi từ sắc giới xuống, tại vì thầy không có nói đi lên tới vô cực, thì thật sự mà nói những cái thức ăn á thầy chưa có nói đi tới vô cực, mà thật sự á ở trên cái hư không đại định, trên cái thiên không đó đó thì vẫn có những cái cây cỏ, từ thấp á những cái phần như phần ở dưới trung, cái phần trung thiên hay là bồng lai tiên cảnh, những cái cây hoa quả nó vẫn có màu sắc. Mà khi đi lên tới cái không hư không đại định rồi là cái hoa quả nó vẫn có, nó vẫn có những cái cây, những cái lá, những cái này hết, nhưng mà nó không có màu. À, nó không có màu, nó không thể nào nó có màu được hết, tại vì nó lên đó là nó chỉ là ánh sáng thôi, nó không có màu, nó có chỉ là trong suốt thôi, nó không có màu. Cho nên đâm ra tại sao thầy nói nó trở về sắc giới, không có nghĩa là nó trở về tới đây không thôi, có những cái nó trở về tuốt ở trên cao nữa, có thể nó đi lên cao nữa nếu mà nó có cái những cái hạnh tu tùy theo cái đó nó là cái gì xuống từ bắt đầu ban đầu. Cho nên mình cũng vậy, mình cũng đi từ trên xuống, chứ đâu phải mình đi cái rẹt xuống liền. Cái đó là ông Phật, là ông đi kiểu đó thôi. Nhưng mình đi là đi từ cái sắc giới, mình có màu sắc, rồi mình đi lên tới trung thiên, rồi mình mới đi lên về cái bồng lai, lên tới hư không, rồi mình mới đi về tới cái hội nhập. Chứ đâu thể mình đi cái rẹt, cái mình đi tới liền. Cái này không có. Cũng giống như thầy nói, khi mình đi càng trên cao á, thì cái thời gian nó càng ngắn lại, có nghĩa là nó còn tích tắc. Có nghĩa là nó dưới đây nó cả mấy chục năm. Cho nên càng đi cao á thì cái phần đó nó khác rồi, ở trên đó nó không màu, không sắc và không thời gian, không không gian là vậy. Khi đi xuống dưới cái bản thể là nó có thời gian, có tính, nó có thời gian tính, nó tính từng chút, nó từng phút, từng giây. Và đi lên trên đó nó không còn phút giây nữa. Cái đó là ta nói trở về với cái vô cực là như vậy đó, vô cực hay là vô định. Những cái đó là nói về cái phần sắc giới và vô sắc giới, nó cũng có vô hình và vô sắc nữa, còn vô thinh nữa.
Vậy là sắc giới nó tới cái hai cõi, là một cái cõi ở thế gian, một cái cõi ở điển giới mà thấp, nó cũng còn sắc giới. Mà khi qua khỏi không không gian, không thời gian thì lúc đó nó mới là
vô sắc giới.
Vô sắc giới, vậy là giờ mình hiểu rõ đó, là cõi thế gian này cũng là sắc giới mà thấp. Rồi mình lên cái cõi mà vô hình mà dưới từ trung thiên trở xuống đó, thì nó cũng còn sắc giới, nhưng mà nó cao hơn của mình chút, nhưng mà nó cũng là sắc giới. Cho nên ở trên nó cây cỏ màu sắc rồi nó cũng đẹp lắm, nhưng mà nó không phải là vật thể mà nó là điển giới mà nó cũng có sắc. Rồi khi mình qua khỏi không không gian, không thời gian thì lúc đó là vô sắc giới rồi, hư không đại định nè.
Khi vậy, cái gì mà nghe nó cái vô là nó tuốt hư không đại định trở lên.
Vậy là hiểu rõ hơn rồi đó. Tại biểu hôm thầy giảng ở trong kia, thầy chỉ nói ở cái cõi này là sắc giới, mình chỉ tưởng là trong cái cõi hữu hình. Nhưng mà thiệt ra nó có một phần cái cõi vô hình mà nó cũng còn nằm trong sắc giới, là cõi thấp á, là từ trung thiên trở xuống.
Dạ.
Vậy thì rõ lắm á.
Phải không?
Cảm ơn Eli nhiều lắm nha. Bây giờ muốn có người giải giùm mà, khỏe.
Không có đâu. Em bị anh Bảo chặt hoài đó.
Bí thiệt.
Bị chặn hoài.
Kỳ này thấy rõ hơn á. Mà nhờ có Eli chứ không ai biết hỏi ai vậy.
Rồi, tiếp tục. Cũng giống như thầy nói đó, cái sự thông minh đó, khi ra khỏi cái bản thể, cũng như một con người mà đi ra khỏi bản thể, một cái hồn mà xuất ra khỏi bản thể đó, mà tu được nhiều năm á, cũng giống như ông thầy tu được 5.004 năm á, khi mà ông xuống một cái xác mà được luyện bởi 5.004 năm á, thì cái sự thông minh nó tương đồng. Còn bây giờ cái xác nó bị hạn chế, hãy vô cái xác là nó bị hạn chế liền, tại vì cái xác không thể nào luyện mấy ngàn năm được. Cho nên á, nếu mà ông được sinh ra từ nhỏ đến lớn á, là một ông Phật á, thì nó khác. Cũng giống như Phật Thích Ca đó, thì cái kiểu của ông khác, cũng giống như ông nói là một cái phần hồn thông minh mà vô một cái bản thể 110V đó, nó khác, mà vô cái bản thể 7V nó khác. Có nghĩa là một cái sự thông minh ở phần hồn rất là thông minh, nhưng mà khi đi vô cái bản thể là nó bị hạn chế rất là nhiều. đó, cũng như một cái chuyện mà đi từ cái vô cực mà đi xuống cái dưới cái cõi có cực có tam giới đó, thì nó là khác rồi, nó đổi thành cái màu sắc. Đó là cái những cái biến thể đó, những cái biến đổi từ cái cõi cao nhất và đi xuống cái bản thể thấp nhất, thì cái con người nó cũng, cái sự thông minh nó cũng bị hạn chế nữa.
Ừ.
Cái phần hồn nó bị hạn chế đó.
Thành ra kỳ này mới hiểu là tại sao cái tuần trước cho nghe cái clip mà thầy nói nó từ sắc giới xuống, là nó từ sắc giới của cái điển giới trên nó xuống mà mình không hiểu.
Dạ, thì cũng như cây cỏ nó về, nó cũng không hẳn là nó về thẳng tuốt ở trên vô cực. Nó cứ những cây cỏ nó đi về.
Cái gốc của nó trên sắc giới mà trong cái điển giới của nó có sắc giới đậm.
Dạ, mà những cái cây cỏ mà được đi về thẳng lên trên kia đó là cũng phải qua nhiều cái kiếp. Mà nó có cái hạnh hy sinh rồi, nó được tu nhiều lắm, nó mới được trở về với cái cõi của nó. Mà nó vẫn là hình hài của những cái cây cỏ hoặc là hoa lá của nó. Ừ. Nhưng mà ở cái dạng điển thôi, mà không có sắc.
Bởi vậy thì nói mới đi qua sông Bỉ Ngạn, mấy cô tiên có tay như ngọc như ngà, nó còn sắc giới.
Dạ.
Giờ mới hiểu rõ cái sắc giới hơn, chứ lần đầu học thì cũng chưa có nắm vững lắm, bây giờ thì hiểu rõ hơn.
Dạ, tiếp tục.
Cảm ơn câu...
Dạ, cảm ơn mọi người. Rồi, có một câu nữa, đó là các câu thinh không và thiên không. Thầy anh Bảo hiểu sao?
Thinh không hả?
Dạ, thinh không và thiên không.
Hai cái nó cũng ở trên trời hết mà.
Trên trời, trên là trời mà trên nào? Trời trên nào?
Trên cõi trời. Cõi trời, tại vì thầy nói thinh không à, thiên không à, nói chung chứ đâu có nói cái cõi nào.
Rồi, bây giờ nói cho nghe em. Thật sự mà nói, ông thầy nói thinh không rất là nhiều nghe. Em có rất nhiều thầy nói thinh không, mà thiên không thầy nói rất ít nha. Mà ông Tư là nói thần thiên không rất là nhiều. À, rồi bây giờ nghe clip này ha.
Thiên không là sao?
Thiên không là nơi đó, là nơi hòa bình, không có gây hấn và chỉ có thẳng độ mà thôi.
Thiên không.
Nha. Tại nghe lại nha, tại cái chỗ đó
là sao?
Thiên không là nơi đó, là nơi hòa bình, không có gây hấn và chỉ có thẳng độ mà thôi.
Thiên không là chỗ đó hòa bình, không có gây hấn, chỉ có tận độ ha. Trời, em nghe dễ sợ lắm mới nghe được á. Gây hấn, tận độ. Rồi.
Do nào vậy?
Rồi, chưa, tiếp tục. Thiên không của ông Tư đó, em có làm một cái clip về ông Tư giảng Sa Đéc, ông Tư có nói về thiên không. Nhớ không? Ông đi qua cái Cửu Dương Quang rồi, tư lên thiên môn, mà bắt đầu ông đi vô cái bồng lai, ông bị đốt 7 lần, rồi mới đi tới tên thinh không. Ông nói có hai cái chữ, mà cái chữ đầu em nghe rất là khó nghe, thì ông nói là thiên không, nhưng mà em nghĩ là thiên không, thinh không. Nhưng mà thật sự đó, thiên không hay là thinh không nó cũng là một danh từ mà thôi. Mà cái nơi đó là, thầy ông Tư nói là 3 tầng, mỗi tầng là 3 phẩm. Đó là 9 phẩm của trời đất. Đó, cái đó là cái nơi mà 9 phương trời, 10 phương Phật, ông Tư Ư Tư thì nói vậy đó. Thì có nghĩa là nó nằm ở trên cao, nằm trên cao từ cái hư không, có nghĩa là hư không trở lên đó. Trong nghĩa là trong qua cái bản thể mình, đi ra khỏi bản thể mình là gọi là thinh không rồi đó. Theo ông Tư, nhưng mà có là cõi thấp, nhưng mà ông Tư là nói cõi cao hơn. Ông thầy cũng nói vậy là hòa bình, không có gây hấn và tận độ, thì chỉ có trên hư không đại định mới có thể có cái điều đó. Tiên giới vẫn còn xưng danh, cho nên ông thầy không có nhắc về cái bồng lai. Cho nên theo em nghĩ cái này là nói về hư không đại định. Ha, cái chỗ đó là hòa bình, không có gây hấn, chỉ có tận độ thôi, chỉ có cái
tận độ là Phật là tận độ dữ lắm à.
Dạ, thì chỉ có hư không đại định mới có cái này, cho nên thinh không hay thiên không thì nó cũng giống nhau mà thôi. Ha. Rồi, tiếp tục. Câu thứ nhất. Tiếp tục nha. Cái câu về tâm từ bi. À, tâm từ bi phải dũng mãnh hiên ngang mới đứng lên cứu đời. Tại sao ông thầy nói vậy? Bây giờ cho nghe ha.
Cái đau khổ của người khác, chúng ta không nên ôm lấy cái đau khổ, và chúng ta không có làm cho người khác đau khổ, thì mới thể hiện được từ bi trong tâm. Việc này cũng khen, việc kia cũng chê, làm động loạn, si mê, ngu muội, tâm tối, làm sao mà có từ bi? Gặp đâu theo đó, không có lập trường, làm sao thể hiện được từ bi? Dũng mãnh mới thể hiện được từ bi. ngu muội không có thể hiện được, bị lợi dụng mà thôi. Cho nên tâm từ bi phải dũng mãnh hiên ngang mới đứng lên cứu đời, độ đời, dấn thân học đạo. Có hoàn cảnh, có gia đình, phải dấn thân nhịn nhục mới tiến qua được. Nếu mà không có nhịn nhục, không có bao giờ có cơ hội tiến qua. Phải nhịn nhục tối đa thì tâm từ bi nó mới bộc sáng. Cho nên bạn đạo vô vi tu, học thiền, học tu, học nhịn nhục, nghe những nguyên lý để mở tâm, nghe chân lý để tu, chứ không có lệ thuộc bởi người chỉ huy bắt buộc ta, ràng buộc chúng ta. Không, chính tâm chúng ta nghe qua lời chân lý, tự thức, tự khai mở, tiến hóa mà thôi, chứ không có lệ thuộc và không có bị chèn ép. Thì từ đó càng ngày càng phát triển, cái điển tâm càng khai triển, thì tâm từ bi nó cũng mở được. Mà học phải kiên nhẫn, đường lối tối thấy học. Nhiều bạn đạo tu vô vi thấy có gì nói đi nói lại cũng bấy nhiêu công chuyện đó, nhưng mà cái bấy nhiêu công chuyện đó mà chúng ta chưa đứng vào vị trí đó thì chúng ta phải học. Khi mà chúng ta hòa tan vào vị trí đó rồi, chúng ta mới thể hiện được tâm tự nhiên. Rồi dấn thân học đạo, nghe lời chân lý, thực hiện cho kỳ được chân lý thì mới có cơ hội đạt đạo.
Đạo nghe không? Có mấy điều trong đó đó.
Nói cao quá, nói ngồi cũng dẫn đi cao chứ không phải dễ xài chữ hai chữ từ bi. Không phải dễ xài. Không phải xài dễ xài hai chữ từ bi á.
Dạ. Đạo nói đi.
Nhiều chuyện lắm. Thầy nói là phải trước hết là phải có nhịn nhục, không có nhịn nhục là không thể nào có từ bi được. Mà muốn có nhịn nhục là phải dấn thân vô trong cái hoàn cảnh đó, học mình nếm. Nếm đủ thì lúc đó mới có cái sự nhịn nhục. Có nhịn nhục mới có từ bi, mới có dũng mãnh. Mình mới có dũng được. Mình phải qua những cái khổ, mình mới có dũng được. Mình mới điêu luyện cái dũng của mình được. Mình mới thực hiện được cái từ bi chứ không phải dễ làm. Từ bi, mình nói cái miệng từ bi mà ra người ta mới chửi có mấy câu, mình dặn, mình bỏ, mình chạy. Đâu có đúng.
Không phải dễ làm á.
Không phải dễ. Mình ra đừng có hở chút mà nói thiếu từ bi, thiếu từ bi.
Cái chữ từ bi không phải dễ nha. Nãy thầy nói là tâm phải phải sao anh Đảo còn nhớ không? Tâm từ bi bộc sáng. Tất cả những cái gì mà nghe nó tới từ bi hay tận độ, những cái đó là cái tâm mình phải bộc sáng. Còn nghĩa là sao? Là cái chân tâm mình phát sáng đó. Mình mở nghe huệ. Mình tưởng dễ lắm, không phải đơn giản.
Mở huệ hết trơn.
Cái đó là cái thầy nói cái gì, tâm từ bi bộc sáng hay là ánh sáng phát ra mình mới tận độ. Đó là những cái đó là không phải đơn giản.
Ông nói chuyện ông.
Dạ, ông nói mình tận độ, mình ăn cho mình tận độ, phải bộc sáng mới tận độ, chưa bộc sáng tận không nổi. Tận mình chưa nổi.
Nó độ mình lại.
Dạ, khó lắm, cho nên phải nghe băng là phải nghe rất kỹ, nghe từng chữ ông Phật ông nói, chứ không phải mình nghe lướt qua cái nó, ồ tôi đạt tâm từ bi rồi, không phải vậy.
Mà nhiều khi nghe một clip cũng không hiểu, cũng như cái chữ sắc giới đó, nếu mà nghe chỉ có một clip mà không hiểu hết, thì cũng đúng vậy, nhưng mà nó thiếu đi.
Dạ, còn rất là nhiều mà tại em cho nghe ít vậy thôi, chứ thật sự một cái gì cũng vậy, phải nghe nhiều nhiều lắm, thì mới vô được một chút xíu của ông Phật ông nói.
Nói nên... nhiều khía cạnh đó.
Dạ, thầy nãy hồi nãy cũng nói đó, khi mình tu mà không phải có lập trường, mình không có lập trường rất là khó, hãy ai nói sao mình cũng chạy theo hết, là cái đó mình khổ lắm á, không có cái lập trường, dễ cho mình mà không có được làm cho người khác đau khổ, thầy cũng có nói cái đó, ha, cái đó không có làm cho người khác đau khổ, cũng có cái clip sẽ ra đó, cũng rất là hay, không có lực làm cho người khác đau khổ,
cúng kiến, cái gì cũng có clip hết vậy,
cúng kiến anh bảo.
Cái gì cũng có clip hết trang vậy.
Rồi tiếp tục. Tâm bố thí. Rồi em sẽ cho nghe clip này ha. Nói về cái tâm bố thí.
Khi mình giúp người ta là tâm từ bi mình được phát triển. Phải hiểu chỗ này. Tâm từ bi mình được phát triển, mình phải cảm ơn người mình đã giúp họ. Chứ không phải mình kể ơn cái gì mình đã giúp là lộn xộn. mình phải cảm ơn người mình đã được giúp họ tâm từ bi mình được mở. Cho nên con bố thí, con đi vô chùa, con có tiền, con giúp mấy người nghèo ăn xin hai hàng. Cho mỗi người chút ngồi, chút con đi về thấy trong mình nhẹ. Nhẹ rõ ràng. Mình nghĩ một số người đó tối nay có thể đi chợ có cơm ăn. Mình nhẹ. Mình giúp một người mà gần bên mình thì mình cũng có cái tâm bố thí rộng rãi như vậy. Triền miên trong tâm bố thí thì cái tâm từ bi mình nó phát khởi. Thì cái tuệ giác mình nó mới sáng. Tuệ giác nó sáng, thân mình nó yên. Tuệ giúp cho thân yên. Mình không làm mỗi thứ mỗi so đo, mỗi thứ mỗi cằn nhằn là mỗi thứ mỗi tạo cái khổ cho mình. Theo dệt thêm để cho mình khổ, bí đường không thoát. Kho càng ngày càng bí, không có mở ra được. Thì cái như lan tán không có. Làm sao hướng nhà trong tuổi già được. Con phải trì kỳ trí, nghe những gì thầy nói. Con làm đúng gì là con sẽ sung sướng, không có khổ đâu. Mà có nhiều đứa nữa chừng, ôi chà, không biết phải không? Không biết phải không? Là sẽ bị. Nói thiệt như vậy. Những cái gì tôi làm là tôi đã dấn thân vô. Tôi sống trong đó rồi. Tôi hành rồi. Bây giờ mọi người nhìn coi tôi ra đây. Tôi hai bàn tay không. Tôi đi đây đi đó. Lo cái gì. Cái gì mà người ta mến tôi mà người ta mời tôi tới dự giảng nói chuyện cho họ nghe. Là do cái hạnh tu của tôi. Tu chịu tinh tấn tu hành mới có kết quả vậy. Thì mọi người thấy cái gương lành đó, mọi người tinh tấn tu hành đừng có lo rồi sẽ có đầy đủ. Ít nhất cũng được 50% chứ đâu có tệ hơn 8 được. Cố gắng tu.
Rồi anh bảo nói tiếp nha.
Câu hỏi gì ạ?
Thầy hỏi về tâm bố thí rộng rãi, ông đây có nói về cái tâm từ bi.
À, thì cái này thầy có nói rõ ràng là mình phải triền miên trong cái tâm bố thí là mình mới thực hiện được, từ từ mình thực hiện được cái từ bi, là mình phải học thực hiện từ bi. Mà muốn trước hết thực hiện từ bi thì cái mà thầy nói thương mình là mình gác qua một bên, mình học rồi. Cái này thầy phải nói là triền miên trong cái tâm bố thí. Là cái bố thí mà thầy nói lấy cái ví dụ mà đi vô chùa rất là dễ nhớ, là đi ngang hay thường thường đi vô mấy cái chùa thì nghe mấy người ăn xin hai hàng ngồi hai bên đó, mà mình lấy mình phát cho mỗi người chút qua về, tự nhiên cái tâm mình nó được nhẹ. Cái đó là nó cái luật nó như vậy. Mình cái tâm nó nhẹ thì lúc đó cái trí tuệ mình nó mới mở, rồi cái thân mình mới được yên. Nó có những cái sự dây chuyền ở trong đó, mà trước hết là phải mở cái tâm bố thí, mà phải nói phải triền miên trong cái tâm bố thí, lúc nào mình cũng có cái tâm đó thì nó mới khai triển từ từ cái tâm từ bi của mình.
Ở trong này thầy có nói thêm về cái tuệ giác á.
Ừ.
Khi mà mình cái tâm từ bi mình nó phát khởi rồi thì cái tuệ giác nó mới sáng được,
giúp cho cái thân yên,
giúp cho cái thân mình nó yên. Thật sự mà nói đi tới cái tuệ giác là cao lắm rồi,
cao rồi.
Thầy ông đi hồi ông cũng đi tới đó
à? Ông phải nói chuyện ông chứ không lẽ tiếng đừng vừa chứ.
Cho nên ông kêu mình 50% ha, có nghĩa là mình mở tuệ giác mà mở 50% đó. Không phải giỡn nha, tuệ thì giác.
Cái tâm từ bi không này là ông nói mình triền miên trong đó là cũng đã thấy khó rồi.
Nhà muốn cái tuệ giác mà nó mở rồi phải cỡ bậc Phật thì nó mới ra được cái tuệ giác đó, nó không phải đơn giản. Cho nên có nhiều khi ông thầy ông khen ai đó nó cũng có cái đó giống tôi, mà thật sự đó ông khiêm tốn ông nói vậy thôi, chứ cái tuệ giác mà mở rồi thì cái người nó phải tương xứng. Cái sự sáng suốt nó có, chứ không phải là đụng gì nói đó, nói lung tung là không phải. Cái tuệ giác nó phải ở cái vị trí của một ông Phật thì nó mới sáng được. Ông nói là ông nói chiêm tốn để cho mình nghe, để mình hiểu được. Chứ không phải là...
Ông khuyến khích mình tu.
Dạ, cho nên cái phần mà ông thầy ông khuyến khích mình khác, còn thầy ông nương theo mình khác, cho nên khi nghe băng thầy phải nghe rất kỹ. Tại vì ông Phật mà ông đi tới những cái bước của ông là đã qua rất là nhiều cái sự điêu luyện, cái sự dày công của ông. Nói về phần hồn nha, cái xác nó cũng được điêu luyện một phần nào đó, tại vì nó còn bị hệ thuộc bởi cái xác, mà cái xác được điêu luyện như thế nào trước khi ông xuống cái xác đó. Rồi, tiếp tiếp ha. Cái câu này em sẽ cho nghe cái video về cái nguyên lý tiến hóa. Nhiều cái nguyên lý lắm mà cho nghe từ từ ha.
Thầy. thầy. Sau đây là câu hỏi thứ hai. Có một số bạn đạo có trình độ tiếp được điển thiêng liêng, nói đúng ra là tự cho là tiếp được điển cha, nói đạo cũng hay lắm. Theo con nghĩ một số lý thuyết đó cũng nằm trong khuôn khổ của thầy dạy. Tự cho mình có nhiệm vụ này, nhiệm vụ nọ, cống cao ngạo mạn, chia rẽ tị hiền, có những lời nói hăm dọa đối với những người không hưởng ứng phục tùng theo bạn đạo đó. Mỗi lần đến với họ trong tình bạn đạo để học hỏi nhẫn hòa thương yêu, nhưng sau khi chia tay lúc nào cô cũng cảm nhận một tình cảm đối nghịch với nhau, không thoải mái, thanh thản. Một đàn thì rất thương yêu, một đàn khác con tự thấy mình có lỗi không đúng tư cách một bạn đạo với người đó. Nhưng nếu con tìm cách sửa đổi một chút nào thì con nhận lại tất cả những cú sấm sét nóng giận của người đó, mà trình độ con thì chưa có tự chủ được. Theo trình độ nhỏ nhoi của mình, con chọn một thái độ là tránh mặt. Nhưng con tự biết là như vậy cũng không phải là con đường hay nhất. Xin thầy dạy cho con được lối đi, một thái độ hầu làm tài liệu cho các bạn đạo khác khi gặp trường hợp này.
Cho nên đường lối tu của vị là dấn thân trong bảo tố. Hiểu dấn thân trong bảo tố không? Giữa bạn đạo với bạn đạo nó có trình độ khác nhau, chọi nhau, nhưng mà chọi trong cái lý thuyết, chọi trong xây dựng thanh quan của nhau. Và chúng ta nói rằng chúng ta thương yêu học nhẫn, mà ta bằng lòng thương yêu, bằng lòng học nhẫn, thì tại sao ta không tiếp tục ngồi đó nhịn nhục đi, như một đấng từ bi trước mặt một con ác quỷ, để thu phục một ác quỷ. Nếu cha ta đó là ác quỷ, nếu mà nó không phải ước ác quỷ là ngược lại, ta là người bạn chi thân. Thấy chưa? Tại sao chúng ta bỡ ngỡ trên đường đi? Trên đường tầm đạo của tam tạng gặp còn nhiều chuyện nữa chứ. Chúng ta mới tầm đạo, mới cái sơ sơ vài ba câu, nhưng mà lầm ta nóng nảy. Hỏi cái gì nóng nảy? Hồn ta thấp thỏi, trí ta thiếu, chưa mở đủ, thành ra chịu đựng không nổi. Nếu trí đủ thì mình bao phủ đối phương, trí thiếu thì ngồi đó học đức nhịn nhục để thăng hoa. Tại sao chúng ta không học? Bà học có sợ sợ. Cho nên người này nói rằng tôi tiếp được điển cha, đã có điển cha quý lắm, thì cha cứ dạy thì con cũng học. Mà cha dạy trật thì con không học, cha dạy đúng là con cứ đi. Mà khi mà con đi được rồi, con thấy cha không phải cha mà cha là quỷ á, thì cha phải học con. Một cơ hội trao đổi rất tinh vi và rất tốt, sắp đặt trực tiếp trong cái thềm, cái thềm tri giác của tâm linh. Chị thấy không? Thì khi mà chúng ta còn giận còn hờn, nó tôi lui, tôi thấy ông đó quá xa, tôi sợ quá, tôi về nhà tôi tu cho đỡ giận, thì cái cục giận đó lấy ai mà gỡ? Mà khi mà mình gần với người đó rồi, mà biết được rồi, rồi một ngày nào đó mình mới cảm ơn là lấy quán làm ăn, tao nhờ anh, tao nhờ mày chữ tao, mày mới gỡ được cái cục tâm tối của tao. Bây giờ tao mừng, tao thương mày đó. Hiểu chưa? Cái đó là cái nguyên lý để tiến hóa. Trên đường đời của chúng ta, tôi đã nói rằng hoàn cảnh là ân sư, không thể chối cãi được. Chỉ rơi vào trong hoàn cảnh đó, chỉ phải thấm nhuần dấn thân trong cái hoàn cảnh đó, chỉ mới khai thác cái hoàn cảnh đó ra. Thế là của báu, không phải là chuyện bỏ, không phải chuyện thường. Tại sao người ngoài đường họ gặp mình, họ buông xuống, họ chào, họ tử tế, cả ngày gặp ai cũng tử tế, mà gặp cái thằng nghịch ngợm này nó nhẹ với mình, nó chọi cái gì? Thấy không? Mình có tu, ông trời mới sắp đặt lao công miễn phí. Thằng đó là thằng lao công tới đéo và phá đập để chúng ta mở cái núi ra, chúng ta mới gặt hái được hạt kim cương bất hoại. Tên là tôi không chết, mà anh có chửi tôi có đau đâu. Thấy không? Anh có giận tôi đâu có sợ. Nhưng mà tôi vẫn thương anh. Vì sao? Vì tôi đạt được cái nhịn nhục nơi anh. Anh chặt tôi mà tôi không giận, anh phá tôi mà tôi không thích, tôi vẫn đến với anh, tôi vẫn hiểu anh, tôi vẫn thiếu trọng tâm thương yêu của anh vì tốt. Chứ tôi không nghĩ cái trọng tâm phá hoại qua anh mà phá hoại được bao nhiêu.
càng không vũ trụ lớn quá mà. Tôi là thể hiện của vũ trụ mà làm sao phá tôi được.
Thầy, con nghe là thầy, nhưng mà con có ý như thế này. Nếu mà mình nhịn nhục, mình nghe theo, phục tùng theo bạn đạo đó, mình có làm hại bạn đạo đó hay không?
Không phục tùng. Nhịn nhục ngồi nghe để đấu lý và phân lý với họ, chứ không phải là lệ thuộc.
Dạ, thưa thầy.
Vô vi không lệ thuộc bất cứ thằng nào. Ngay thằng Tám chỉ không có lệ thuộc. Phải không?
Dạ, dạ, dạ.
Không có lệ thuộc, tôi kêu tôi là thằng Tám mà. Không có được lệ thuộc. Chỉ học và chỉ xây dựng trí khôn, chỉ thiên trí, chỉ bổ túc trí, ừ, để chỉ đấu trí với tôi là tôi quan nghênh. Hiểu chưa đây không? À, tôi kêu tôi thằng Tám ra ra mà.
Dạ thưa thầy,
tôi
nhưng mà
có sinh danh mà.
Nếu trường hợp mà người đó nổi sân lên mà mình không có trình độ, mình lại nổi sân trở lại rồi mình gây gỗ là coi như
cái khí giới của mình ở đâu? Khí giới mình ở đâu? Khí giới niệm Phật của mình ở đâu? Khí giới từ trị trị từ từ ma ém quỷ ở đâu? Cái đó là mình thiếu niệm, rồi mình dùng lý luận trong thiếu trí, thành ra nó cũng như là cái xe hơi nó, cái piston nó cộm chạy lên chạy xuống, nó không có đại điều hòa. Hiểu không? À, khi mình thiếu trí, mình lui về thanh tịnh niệm Phật thì tự nhiên nó bổ túc cái trí mình sáng suốt thôi. Mình thấy đối phương nó điên gì mà nó chập tôi làm gì, nó tốn công tốn công, nó tới đây nó chập tôi á, nó tốn biết bao nhiêu tiền của trong bụng nó hả, ông trời Phật nó đóng góp nó bao nhiêu, nó tới chập nó có lý do. Tôi tìm cái lý do nó mở trí cho tôi, nó là anh em của tôi, nó không phải người ngoài. Tôi phải nhịn nhục để tôi học. Tôi cũng như ông thợ ra chơi vô này, ông thấy chúc cha, ông đem cái máy sao mà bấm nhiều quá, thấy mệt nhức óc. Nhưng mà ông nhịn nhục, ông ngồi, ông gỡ thét rồi ông tìm ra đường, ông sửa lại. Chị thấy không? Thì chị cũng như ông thợ. Chị đừng có cãi quá mà nhiều khi trong lúc chị không có khả năng cãi, và chị không có đủ trí đối phó, thì chị phải niệm Phật, chị mới vun bồi được cái trí của chị. Chị mình lãnh hội được đối phương đang thương chị và đang theo dõi, đang phá vỡ cái cục ngu của chị và đưa chị trở về sáng suốt, rồi làm sao? Uổng cơ hội không? Nếu mà chị lui thì uổng cơ hội, không ai dám chặt chị thì uổng cơ hội, chỉ có mình chị nói lão chết rồi chị không có tiếng. Chị cho nó đụng đi. Không sao đâu bạn nào mà. Nó không có lấy dao giết mình đâu sợ. Cho nên cái tánh của chị á là phải cãi. Bất cứ một cái gì chị cũng phải cãi ngay trong gia đình, cả hai vợ chồng. Không cãi thì chị không được. Cho nên tôi khuyên chị niệm Phật. Chị lấy cái chân lý đó chị phân tích nó hay hơn gì cả. Thấy không luật sư? Tự cãi.
Có thợ cãi. Tại em thấy hay em cho nó nghe hết luôn.
Luật sư
đó, thợ cãi đó. Luật sư mà thợ cãi. Cái nguyên lý tiến hóa đó là thầy nói đó, là mình ai cũng vậy, cũng phải đi tới cái con đường là hoàn cảnh là ân sư. Khi mà mình dấn thân vô, như hồi nãy cái clip ở trên mình cũng có nói, dấn thân vô cái hoàn cảnh đó thì mình mới khai thác được. Thì thầy nói nếu mà mình không có khả năng cãi thì thôi mình niệm Phật để mình đối phó đó. Khi nào mình cái trí mình đủ thì mình bao phủ được cái đối phương, còn mình trí mình thiếu thì mình ngồi đó mình học cái nhịn nhục để mình thăng hoa. Cái đó cũng là một cái tri giác thôi, chứ không có gì hết. Cái đó là một cái lý trong cái thuyết tâm linh của mình, nó là như vậy. Nếu mà mình không có chống chọi được cái chuyện xảy ra thì thôi ngồi đó niệm Phật.
Không có biết sử dụng cái phép trừ ma em quỷ.
Dạ, yeah, cái phép đó, khí giới đó đó, khí giới là trừ ma em quỷ á.
Mình không có xài được á. Mình không có luyện á, mình xài không được.
Dạ, yeah, cái đó là khí giới đó, cũng như em nói là cái phép. Tất cả mọi người đều có phép mà tại không xài thôi, cái đó là cái phép á.
Phải luyện mới xài chứ không phải muốn bóc ra xài đâu.
Dạ, yeah, thì phải luyện thì có cái phép, không luyện thì không có phép. Rồi, tiếp theo ha. Câu đó hay, luật sư là thợ cãi nha. Đây, Phật Thích Ca và Hắc Bì Phật có giống nhau không? Bây giờ em cho nghe ha, thật sự cái này cũng dễ nhưng mà em cho nghe clip này nó hay, em cho nghe.
Đức Hắc Bì Phật Tổ là ai? Là vị tối cao nhất của các càn khôn vũ trụ. sao dùng cái quyền màu quyền đen mà không có dùng màu trắng, màu xanh, màu vàng. Cái màu đó là chỉ có thể thu hút mọi màu và các màu không có sửa chữa họ được. Cho nên đó là cái quyền năng tối hậu. Cho nên mọi người phải hiểu tu lúc mà đến đó chúng ta gặp được. Chỉ có nghe nói chứ không có được hỏi, không có đặt một câu hỏi gì hết. Luôn luôn hào quang làm cho ta thông cảm và nhận và nghe mà thôi. Cho nên nhiều người tu về vô vi một thời gian nhẹ rồi cảm nhận Thượng Đế ở khắp các nơi. Không có chỗ nào cũng có Ngài. Sức mạnh của Ngài là vô hình vô tướng mà hiện trong trung tâm của vạn linh. Cọc cỏ cũng có sự hiện diện. Học cát cũng có sự hiện diện. Nếu chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy đây là Ngài. Chúng ta có một thể xác nghênh ngang sạch sẽ như vậy, nhưng một ngày nào đó phải nhờ Ngài để che lấp tội ta. Cho nên các bạn thanh tịnh rồi thì đâu cũng là đạo, đâu cũng là chân tâm, đâu cũng là cơ hội thức giác, đâu cũng là cơ hội hòa đồng và thăng tiến. Cho nên may cho vô vi chỉ có chỉ ngay trung tâm bộ đầu cho mọi người, để mọi người cảm thấy luồng điện đó. Luồng điện đó là luồng điện vĩnh cửu của chính bạn và không có bao giờ bị mất. Và ai có quyền ăn cắp luồng điện đó? Chính bạn kéo nó xuống và chôn nó mà thôi.
Cảm ơn thầy. Xin thầy cho con hỏi thêm câu nữa là đại hồn là gì mà khiến con người đê mê ngây ngất sung sướng khi được tiếp hợp?
Đại hồn là đại thanh tịnh mới có đại hồn. Mà tất cả quá quá sanh sanh từ thanh tịnh cho tới tự nhiên siêu nhiên, đại thanh tịnh là siêu nhiên, cho tới tự nhiên là điều do đại thanh tịnh chuyển ý quá quá sanh sanh trên mặt đất này. Cho nên quyền năng của Ngài và nói về Phật thì nhìn thẳng vào hắc bì Phật, thâu tất cả màu sắc màu vô mà không có bao giờ thay đổi được Ngài. Vì màu quyền là không có ai thay đổi được hết. Chỉ Ngài thay đổi người khác được. Cho nên cái quyền năng đó phải cố gắng tu, và tới đó chúng ta có cơ hội đảnh lễ và cơ hội học thêm sự siêu diệu vô cùng ở nơi đó. Cho nên chúng sanh nghe tới đại thanh tịnh thì cái tâm nó mở ra. Cái tâm nó mở, đại thanh tịnh là nhẹ rồi, sung sướng. Thấy không? Nhưng mà ước mong như vậy, mình đã đạt được hòa tan trong đại thanh tịnh chứ chưa? Thanh tịnh chưa có mà. Thì mình phải tu. Tu nó đạt tới thanh tịnh rồi từ thanh tịnh mới đi về đại thanh tịnh kêu bằng hội dẫn. Lúc đó mới làm việc rất nhiều. Kể cả điện giới, vật giới đều quan thông. Cho nên một lời nói luôn luôn có giá trị trong ba cõi, không phải một cõi. Bên trên đừng kiểm chứng lời nói của chúng ta nói đúng không? Nịnh hay là thực chất? Mê loạn hay là trật tự? Cho nên khi người tu thanh tịnh rồi, càng nói đạo mắt càng sáng bừng, tâm càng mở, chí mọi người đồng hưởng ứng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, mọi người đều hưởng ứng trở về thanh tịnh, cũng như hoa sen nở cung ứng cho nhau mùi thơm vị ngọt trong đạo màu rất rõ ràng.
Nguồn gốc của vô vi là từ đâu ra, không phải từ Phật giáo sao?
Nguồn gốc của vô vi là của hắc bì Phật, của Phật thiệt, không phải Phật giả. Ở đây thế gian hay nói chuyện Phật giả không, không nói chuyện Phật thiệt. Từ đó ban chiếu Kinh Di Đà để độ tha tại trần, để phân tách khai thác cơ tạng con người, trong đó có lục trần, lục trần có tim gan tỳ phế thận, mỗi bộ phận 250 vị tỳ kheo, cộng 1250 vị đang theo phần hồn tu. Nếu phần hồn sa đọa thì tất cả con sáng suốt, thì tất cả sẽ cộng hưởng và thăng hoa. Tu vậy mới là tu. Còn tu dụng lý thuyết ôm một cục và không thấy cái gì. Chính mình không thấy mình, chính mình không khai thác được mình, chính mình không hiểu sự sai lầm của chính mình, tu cái gì không có tiến được. Tánh nào tật nấy vậy thôi.
Cái hắc biệt Phật á, thì thật sự rất là nhiều. Nó một cái đề tài, nhưng mà em tóm tắt lại ha. Đại thanh tịnh cũng là hắc biệt Phật, đại hồn cũng là hắc biệt Phật. Và cái hắc biệt Phật này là thu tóm các cái màu sắc. Nên cái nguồn gốc của vô vi mình cũng của hắc biệt Phật. Và cái quyền lực của Ngài đó là tối hậu, là có nghĩa là thu hết những cái màu sắc ở thế gian này, thu phóng ngũ hành đều là của hắc biệt Phật. Và Ngài là tối cao ha, của cái càn khôn vũ trụ này là ngồi Ngài tối cao.
Là Thượng Đế.
Là học Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là hắc biệt Phật. Còn cái Phật Thích Ca đó là phần điển xuống thế gian vô cái xác phàm một cái thái tử Ấn Độ. Đó là ông Phật Thích Ca. Và đó ông Phật Thích Ca đó là đem một cái mẫu, một cái con người thái tử đi tu để thành Phật, để mà truyền đạo lại cho cái thế gian này. Thì cái đó là nói về Phật Thích Ca. Còn người ta nghe bên ngoài là Như Lai Phật á, là không phải Phật Thích Ca. Như Lai Phật là hắc biệt Phật luôn á, là cũng là đại thanh tịnh. Tại vì mình nhớ là mình từ cái Như Lai tánh ra, là từ ông Thượng Đế ra, từ cái ông Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn á, mình chích ra, cho nên mình có cái Như Lai tánh. Thì cái Như Lai tánh đó là Như Lai Phật Tổ, đó là ông hắc biệt Phật luôn. Cho nên cái Như Lai Phật á, không phải là Phật Thích Ca mà là Phật Tổ nha, không có hắc biệt Phật Tổ nha. Cho nên cũng là cái đấng đại thanh tịnh, cũng là đại hồn của mình. Cái Phật Thích Ca chỉ là một cái xác, cái điển của một ông Phật đã tu được nhiều kiếp xuống cái xác của một cái thái tử. Ha, cái đó là cái sự khác nhau giữa Phật Thích Ca và hắc biệt Phật hay là Như Lai Phật.
Ông Thượng Đế ông có nhiều tên lắm á.
Dạ, Nguyền Khung Cao Thượng Đế rồi cái gì bên Thiên Chúa Giáo cũng có nói.
Cái lập danh sách chưa?
Đấng Chúa Trời có chứ, Kim Thân Cha nói nhiều lắm mà, quá trời luôn á.
Đủ thứ tên hết trơn.
Đủ tên hết á, rất là nhiều
mà
tên.
Mình nói mình phải nhận diện là đang nói ổng không?
Nha, mình phải biết là mình cái luồng điện của hắc biệt Phật thì nó là nó nhẹ và nó mở. Rồi, tiếp tục. Câu tiếp theo là chỉ có thực hành tu học mới thấy rõ từ quang. Thì để em cho cái nghe cái clip này rồi anh Bảo nói thêm ha.
Chỉ có thực hành tu học mới thấy rõ từ quan phát triển và hòa học với cả cả không vũ trụ. Chúng ta mới thấy rõ. Trước ngày khi mà tôi đến tôi luôn trời mưa, mà tới giờ ngày giờ mà tôi đến nhà thắng thì trời nắng. Chúng ta cũng thấy ngạc nhiên rồi. Rồi từ nhà thắng mà đi tới Toulouse, trời đổi tốt. Trong đó, trong những ngày trước đó là mưa tầm tã, mới thấy là chúng ta người cộng đồng tu vô vi mà dốc lòng tu học thì rất nhiều cảm thức được điện năng khối áp mở từ quan khai triển. Lúc đó mình kêu tận độ chúng sanh, nguyên ý hòa thượng, chứ không có hướng hạ để tranh chấp nữa. Lúc đó mới thực hiện tha thứ và sự yên, cởi mở, tâm từ bi mới được phát triển giàu mạnh. Trong phải tiền bạc là giàu mạnh. Tính tiền thì các bạn lấy bóp ra, người nào cũng giàu hơn tôi. Mình từ âm thanh tôi vừa nói ra rồi các bạn êm ả. Giàu chỗ nào? Thì giàu nó hòa tan với các giới và tận độ mọi người phát triển về tâm linh. Không có bực nhọc trong khi mình ngồi nghe, nói giỡn vui, nhìn thấy chiều sâu, nhìn thẳng cặp mắt của người thuyết giảng, thì thấy tâm tư mà không có sự bận rộn trong nội tâm, nó là trao đổi từ quan.
À, có cái chữ cuối cùng anh Bảo có nghe không? Cái chữ
trao đổi từ quan hả?
Trao trọn cái từ quan.
À, trao trọn từ quan.
Hay không?
Ừ.
Nghe kỹ đi rồi anh Bảo nói đi.
Ừ, trao trọn từ quan thì cái gì muốn có từ quan cũng phải dày công lắm chứ không có phải đơn giản đâu. Phải tu làm sao mà để mở khối óc để khai triển cái từ quan, mà có cái trình độ đó là cái trình độ đi tận độ chúng sanh nè, cái lời nói của mình phát ra làm cho mọi người cởi mở, thấy nhẹ nhàng, êm ả. Mình hòa tan được trong các giới là cái thức hòa đồng của mình cũng mở dữ rồi. Thành ra cái này cũng nói trình độ cao rồi chứ không phải. Nếu mà thầy nhiều khi thầy cũng dùng từ quan thì đem xuống thấp một chút xíu. Để khuyến khích mình thôi. Chứ nếu mà thật sự có từ quan là mở miệng nói chuyện đạo là khai mở tâm trí của mọi người. Mọi người cảm thấy cái tâm trí được khai mở và nhẹ nhàng á.
Khi nào mình nói cái người đó mà nó quên hết cái chuyện nhà đó, quên hết cái sự bận rộn là thành công rồi đó. Thấy không? Thấy mọi người tới gặp ông thầy không? Chuyện nhà cửa, nhà trước, nhà sau, cửa trước, cửa sau, lo lung tung với gặp ông thầy quên hết rồi.
Đó là ông quét ra hết rồi.
Đó là ông hốt hết rồi, đó là gọi là trao trọn cái từ quan của ông cho mọi người.
Ông lấy hết cái rác của mình rồi, ông để lại cho mình cái từ quan, thành ra mình thấy nhẹ phải không?
Mình quên, với mình quên mất tiêu hết. Mà khi mình trở về thì khác rồi.
Mình trở về mình tiếp tục mình đi hốt rác nữa thì đương nhiên là khác rồi. Mình lại ông thầy ông rước cái rác của mình, ông đem đi cái chỗ mà đổ rác đó, ông đổ cho mình. Rồi ông cho mình, ông trao trọn cái từ quan cho mình. Rồi mình đi về mình không biết, rồi mình đi hốt rác tiếp. Chuyện người này tiếp xúc, chuyện người này, chuyện người kia đem vô đây hết trở lại. Thì lúc đó thì sao giờ?
Đó, cái từ quan mà trao xong rồi cái về cái mất tiêu cái từ quan ha.
Uống ha.
Rồi tiếp tục. Lời nói tôi đây là cộng đồng của trời đất hình thành. Bây giờ tại sao mình lại nói ông thầy mà do trời đất hình thành? Rồi tiếp tục.
Và chúng ta phải khai triển tâm thức. Chiếu thiên địa này trời đã ban tinh vi rõ ràng, mà chúng ta khai thác ra mới có cơ hội tận hưởng và thấy rõ hạnh phúc. Lời nói tôi đang nói đây do sự cộng đồng của trời đất hình thành, tôi mới có âm thanh. Mà gia tăng trí tuệ đó là những người đi trước đã bán bố, tôi mới có. Thì chúng ta cố gắng hành tới đó rồi chúng ta sẽ có hết. Mỗi người chúng ta là bình đẳng, mọi người chúng ta sẽ đồng tiến. Một nước nhân dân không có tâm thức bình đẳng là chỉ tạo khổ cho nhau mà thôi. Trong gia đình không bình đẳng cũng tạo khổ cho nhau mà thôi. Trong một tôn giáo, trong một môn phái tu học mà không bình đẳng cũng gieo khổ cho nhau thôi. Ràng buộc cho nhau không có tiến được. Cho nên chúng ta phải thành tâm nhớ ơn trời Phật và khai triển trật tự của chính mình. Chúng ta trở về với trật tự từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Óc chúng ta sẽ sáng. Chúng ta thấy chúng ta có một cái pháp đêm đêm thực hành đó. Tại sao có soi hồn pháp luân thiền định làm cái gì? Tất cả đều đem lại trật tự cho chính mình. Các bạn hít nguyên khí của càn khôn vũ trụ để lập lại trật tự, và các bạn thanh tịnh để cho ổn định óc các bạn sáng của báo đó các bạn. Không có ai chỉ cho các bạn cái đó. Những người chúng tôi đã hành nói lại cho các bạn biết. Những người nhiều bạn đạo đã hành, cảm thấy thanh tịnh. Càng ngày hành càng thấy sự sai lầm của chính mình. Thì không có cần phải nói chuyện tiền kiếp. Tôi thấy rõ sự sai lầm tôi. Ngày hôm nay thì tự nhiên tôi biết được luật nhân quả từ đâu đến. Từ tiền kiếp bây giờ tôi phải nhận lại. Và tôi phải nhịn nhục mới giải tỏa cái nghiệp chướng của chính tôi. Mà những bạn đã đồng hành với chúng tôi và nghe những lời tôi và thực hành nhịn nhục, mọi sự sẽ êm vui.
Dạ, anh Bảo nói thêm ha. Tại sao thầy nói là nó có tôi đây là do cộng đồng của trời đất hình thành?
Thầy nói đồng đó nó có hai phần.
Dạ.
Một phần là cái âm thanh của thầy á, là tiếng nói của mình, âm thanh của mình là do trời đất. Âm cũng như trong âm ba đại hồn mình như cũng có nói âm thanh với mình.
Dạ, đúng rồi.
Do đại hồn cho mình mới có. Thì ta rồi một cái phần sáng suốt nữa. Thì cái âm thanh không có không đủ. Cái lời nói của thầy nó vừa có âm thanh mà nó có vừa cái sự sáng suốt về đạo pháp nữa, thì nó do những người đi trước cộng lại đó, thì nó thầy thành ra cái tiếng nói của thầy nó do cộng đồng. Thường thường thầy hay xài cái chữ cộng đồng đó. Cộng đồng trời đất ở dưới thế gian thì có cộng đồng nhân loại. Ở trong bản thể mình có cộng đồng vạn linh tiến hóa. thì cộng đồng tiên Phật, cái gì cũng cộng đồng hết đó. Nếu mà một người không có thể làm được cái gì cũng sống trong cộng đồng hết.
Còn cộng đồng chân lý nên bảo Túc ở trên trên đó.
Cộng đồng là cũng nhiều lắm ha.
Dạ, cộng đồng nhiều lắm. Thì đó, thì nãy thầy có nói, bảo nói xong rồi ha.
Ừ.
Rồi, tiếp tục. Cái câu này thì nó gồm có hai câu. Cái clip này nó có hai câu. Một cái là thầy nói tại sao nó đung đầu vô đó thì nó cạp. Tại mình tham, mình đung đầu vô đó, đưa cái đầu vô đó đó, chung cái đầu vô đó đó. Còn cái thứ hai là thầy nói là nhân loại cần phải hiểu giá trị của cõi ốc. Có hai câu nằm ở trong cái clip này ha.
Hôm nay vui quá. Mong các người, tất cả bạn đạo sẽ vui, cùng vui, thăm hỏi lẫn nhau và xem những cảnh đời thử thách tâm thức. Đúng không? Đúng theo lời Phật nói. Tham. Tham chúng đầu vô nó cạp cái đời thua. Tại tham mới là thấm. Đó. Tham chừng nào là thấm chừng đấy. Cho nên mình hiểu được. Phước cho chính mình. Không hiểu là họa cho chính mình. Biết tu là phước cho chính mình. Xây dựng cho chính mình. Đừng có nói xây dựng chuyện của người khác. Trong tâm thức cơ tạng chúng ta mà chưa không hiểu, lục căn lục tầng mà không gặp người yêu phần vía, mấy trăm năm xa cách cũng không có tương hội, rồi làm đủ chuyện hết cũng không có thành công. Chỉ có thanh tịnh mới sáng suốt, mà muốn có thanh tịnh thì có trật tự, có trật tự mới có tương hội. Tương hội nó là thanh tịnh, là tức là sáng suốt. Cái người tu vô vi đi đứng đắn là chỉ ban chiếu cho người khác. Vì đêm đêm nó lo tu nó không cần nhắc nữa. Đêm đêm nó lo thiền, nó đi tới đâu là nó đem cái niềm tin vui vẻ cho mọi người. Chúng ta là người Việt Nam ra hỏi hải ngoại có dịp tu, có gặp được pháp lý vô vi, ngày mai chúng ta sẽ đem món quà quý về cho xứ sở. Chúng ta không có cần trách chế độ gì, chế độ nào cũng có khối óc thôi. Chính phủ là con số, không ăn chung gì hết. Cái khối óc của nó quan trọng. Để cho khối óc mọi người tự thức thì quốc thái dân an, không có làm điều sai quấy. Đâu có thì giờ mà làm điều sai quấy. Nói theo cái đường lối của vô vi là sớm mơ lo thiền, trưa lo thiền, tối lo thiền, rồi ăn uống cũng cần nhẹ, mà ăn nặng là thiền không được. Tự xây dựng cho mình có đường lối, tự động nó như vậy. Mình còn học đi kiếm ông sư học, rồi bỏ tiền rồi tùm lum, rồi trách móc đủ chuyện với sửa mình. Nhân cái dịp tốt này, nhân loại cần hiểu lấy giá trị khối óc của mình mà tiến thân. Nếu mà quên giá trị của khối óc là chỉ thoái bộ mà thôi. Anh thật cảm ơn các bạn.
Anh Bảo nghe clip này biết nó là nằm ở đâu không?
Không.
Nghe cái chỗ mà thầy nói tham chung đầu vô nó cạp cái là thua đó, là nghe
casino,
biết
casino,
đúng rồi casino nào
Las Vegas đâu,
đúng rồi. Nghe là biết liền. Cái này nó có video
đang nói chuyện casino và đưa đầu vô nó cạp.
Tại vì cái phim đó là nằm video, cho nên có một số bạn đạo, tại vì thật sự mà nói mấy anh chị ở đây thì dễ, là đi rồi đại hội nhiều thì thấy. Còn có những bạn đạo ở Việt Nam thì không có thấy được những cái đại hội đó, thì có khi nghe thì không có để ý, không biết cái gì.
Gắt thì gắt thì tới 3-4 cái đại hội, 4 cái đại hội luôn mà.
Nhiều lắm. Trời, anh Bảo nói thêm nha, tại sao thầy nói là nhân loại cần phải hiểu giá trị của khối óc mà tiến thân?
Thì nếu mà khối óc của người mà mỗi người tự thức á, thì cái nước nó an rồi, đâu có thì làm bậy nữa, đi theo dù gì là lo trở về tu sửa mình tự thức thì đâu có ai phá quấy nữa. Thì cái quốc gia tự nhiên nó yên, là nếu mà nhiều người thiện.
Nãy thầy cũng có nói thêm là nếu mà mình quên cái giá trị của khối óc mình thì là mình thoái bộ, là mình đi thụt lùi lại á.
Tại vì cái thế gian này xây dựng là cũng nhờ khối óc con người mà. Mà khối óc mà nó thanh tịnh, nó sáng suốt thì nó phát minh ra nhiều chuyện. Và nó sẵn sàng, nó hy sinh, nó đóng góp cho nhân loại, cho cộng đồng nhân loại, chứ nó không có phá hoại.
Khối óc thì thầy nói là khối óc tự thức thì cái quốc thái dân an. Tất cả mọi người đều tự thức thì cái quốc thái nó dân an, nó không có đòi hỏi á.
Thì có thầy nói khai thông khối óc chẳng còn si mê.
Rồi, tiếp tục ha. À, cái câu này là hay nè. để em cho coi video nha. Cái câu này phải cho ngồi coi video, em sẽ nói cái câu hỏi là cái câu gì ha. Cái này nói về cái phúc điền, nhưng mà cái này ông có địa điểm cái kiểu hỏi khác, cho nên em sẽ cho nghe trước.
Cái này chúng ta mỗi đêm mỗi tu, mỗi lo cho phần hồn. Nay các bạn cấy một chút, mai các bạn cấy một chút. Rốt cuộc rồi cái mảnh đất nó sẽ thành một đất lành và tốt. Bạn tu đêm đêm tu là gieo trồng một cái phúc điền trong nội tâm. Sau này mình có thoát ra, cũng có chỗ dừng chân để tiến tới, để tiếp tục trong hành trình sửa tâm và tiến hóa. Mọi người chúng ta ở trong cái nghịch cảnh của gia can là để cho gì? Để chúng ta sửa tâm mà thôi. Tâm chúng ta không tốt, ác độc, mới gặp nhiều sự gây cấn của gia can. Nhìn lại tâm mình không có tốt, mình ráng sửa, trở về quân bình, sáng suốt, tâm từ bi, thì mới ảnh hưởng được những người ở xung quanh.
Người xung quanh ha. Rồi bây giờ cái câu hỏi đặt ra là tu là cái phúc điền, là tu làm sao, và tu là tu cho người kế tiếp được tu. Hồi nãy thầy có nói đó, mỗi ngày mình tu, mỗi đêm mình tu thì có nghĩa là mình lo cho phần hồn. Bữa nay mình cấy một chút, ngày mai mình cấy một chút ha, thì tạo thành một cái đất lành. Cái đất lành nó mới đem gieo trồng ha, trong cái nội tâm của mình. Và sau khi mình đi ra rồi, mình cũng có đất dừng chân. Và khi cái hành đức mình tốt, khi mà mình cái tâm mình tốt á, thì cái nó không có bị cái gây hấn của gia căn. Còn nếu mình có cái gây hấn gia căn là do cái tâm mình không có tốt. Và nếu mà mình không có gây hấn á, thì cái tâm từ bi mình mới ảnh hưởng đến người xung quanh. Có nghĩa là mình tu để người kế tiếp được tu, có nghĩa là mình làm một cái gương lành cho cái người kế tiếp họ thấy được. Cũng giống như mình trồng cái cây đào tiên á, để mình trồng sẵn cái đó để mình cấy phúc điền là có đào tiên mình ăn. Có nghĩa là thầy nói mình không có được nghĩ xấu về ai hết. Nhịn nhục, đó cũng là một cách để cấy phúc điền ha. Gieo cái hột giống thanh tịnh trong cái tâm của mình á, cũng là một cách cấy phúc điền.
Sửa tâm.
Sửa tâm, sửa tánh ha. Lập hạnh hy sinh. Ba. Làm phước cũng là một cái cách cấy phúc điền. Và hướng về cái từ bi. Xây dựng cái từ bi và hy sinh cái tánh hư thật xấu cũng là cái phúc điền. Tạo cái hạnh đức cũng là một cái cấy phúc điền. Lập hạnh đó thì cũng là một cái cách trụ tâm, thì quy nhất thì cũng gọi là cái phúc điền. Có nghĩa là mình tạo một cái đất tốt ở phía trên thiên không khi mình tu ở đây, để mình được cấy cái phúc điền ở trên đó, và mình tu để mình làm cái gương tốt cho cái người kế tiếp họ thấy được. Đó, hồi nãy thầy có nói cái làm đất dừng chân đó, đó là cái mà tại sao nói là tu là cái phúc điền là vậy.
Cái phúc điền là trước hết khi mà mình còn tại thế là cái nội tâm của mình á, là cũng như cái ruộng vậy đó. Mà mình cấy cho nó những cái tốt lành, là mình bằng cách sửa tâm sửa tánh mình, cũng như mình gieo trồng ở trong cái nội tâm của mình, trong cái ruộng của mình á, những cái đồ tốt á, thì nó sẽ ra nhiều phúc, kêu bằng ruộng phước là vậy.
Thầy nói cái cách mà cái phúc điền nhanh nhất và có hiệu quả nhất đó là niệm Phật. Đó là gây cái ý lực tốt ở trong cái tâm của mình, trong cái thức của mình. Rồi câu tiếp theo ha, nói về cái nguyên lý ăn ngủ bài tiết. Em sẽ cho nghe thêm cái video của clip này.
Ăn ngủ bài tiết mà không hiểu ngủ là gì. Khi các bạn tham thiền nhắm mắt là luồng điện các bạn phóng lên hòa với cả càn khôn vũ trụ, là đó là điện trụ ổn định mà ngủ giả người đời nhắm mắt từ ngủ. Bài tiết là các bạn giữ cái luật qua sanh sanh, đó là sức mạnh của cả càn khôn vũ trụ để nuôi dưỡng chúng sanh hiện tại. Các bạn thấy siêu diệu không? Các bạn đang nắm một cái cơ cấu siêu diệu quyền vi, một cái cơ sở tinh vi của Thượng Đế đã an bài cho các bạn lập chủ. Các bạn phải phi lệ thuộc, không phải tin mùi. Mà tại sao các bạn hướng về sự tinh vi? Tạo sự đau khổ, tạo sự lố bịch trong nỗi thức của chúng ta. Cái đó vô lý, chúng ta dạy. Chúng ta chỉ tục
Dạ, anh Bảo nói thêm ha.
Ăn ngủ bài tiết hả?
Bài tiết, tại sao nói ăn ngủ và bài tiết?
Đó là nắm cái cơ quá quá, cái định luật quá quá xanh xanh của trời đất giao cho mỗi người xuống đây bắt làm mỗi ngày làm ba cái chuyện đó, mày phải làm hoài, làm trong cái quá quá xanh xanh đó.
Ăn ngủ là thầy nói khi mình tham thiền là vùng điển mình phóng hoa, phóng lên hòa với bên trên đó, có nghĩa là mình bài tiết ngủ, còn cái bài tiết là mình giữ cái luật hóa hóa xanh xanh.
Ăn ngủ bài tiết nó cũng có nhiều cái clip mà thầy nói cái tương đương của ăn ngủ bài tiết dính với cái pháp thiền của mình nó như thế nào, cái nào là ăn ở trong lúc mà mình thiền. Ăn là
soi hồn,
pháp luân của ăn. Ngủ là thiền định.
Ngủ thiền định, ăn ngủ.
Bài tiết
là pháp luân thường chuyển á.
À, thứ trực lưu thanh á.
Dạ, pháp luân thường chuyển á. Vậy nói mình nói có là mình ỉa ra. Dạ, cho đó coi nói. Cái gì để em coi lại cái clip này em cắt lại, để em ghi lại cái. Dạ, câu tiếp theo ha. Nguyên lý động và tịnh. Cái câu này cũng hay lắm, cái nguyên lý động và tịnh.
Ông đây học nguyên lý nhiều quá hả?
Dạ, tại vì hồi đó có ra nguyên lý mà bạn đạo xin cho mỗi một lần có nguyên lý mà em không có thời gian lấy ra.
Nhiều nguyên lý quá hả?
Nhiều lắm, rất là nhiều nguyên lý trong càn
khôn. Ở đây là mình học nguyên lý, đi tu là học luật trời, học nguyên lý.
Dạ, rồi tiếp tục.
Cái đó là cái đó đang học cái nguyên lý động và tịnh. Khi mình tỉnh niệm nó càng ngày cái bộ đầu nó rút điện lên nên mình thấy ánh sáng. Rồi mình đóng một cái là nó rút trở vô. Cho nên cái Moni Châu là cái hồn của người. Nó rất khôn. Khi mà đạt tới Moni Châu không có nghĩ vấn đề sanh tử luân hồi nữa. Không có ai phá hoại được. Đóng là nó rút. Mà tỉnh là nó xuất. Cho nên mình cần nuôi dưỡng cái đức tánh thanh tịnh. Còn những cái hình ảnh mà mình thấy nó đang giữ lại đó là cái xác, cái vía nó còn đậm và cái vía còn chưa có giáo dục được cho nó thanh nhẹ. Cho nên khi trì cái trí niệm Phật thì mình phải nghĩ tới ở dưới lục căn lục trần, phải đồng niệm. Trong lúc niệm thì nó không có phá, nó không có giữ lại. Khi nó thấy mình sức mạnh cái thì nó phải giữ lại, nó sẽ chết đó. Cái bia đó, rồi chết nó giữ lại. Đó là, cái đó, tất cả những cái chuyện mà thấy xuất như vậy là đang học cái nguyên lý động và tịnh.
Đạo hiểu cái nguyên lý này không?
Sao nói đi, hay đi nói đi.
Giờ cho nghe lại thêm lần nha.
Cái đó là, cái đó đang học cái nguyên lý động và tịnh. Khi mình tỉnh, niệm nó càng ngày cái bộ đầu nó rút điện lên nên mình thấy ánh sáng. Rồi mình đóng một cái là nó rút trở vô. Cho nên cái Moni Châu là cái hồn của người. Nó rất khôn. Khi mà đạt tới Moni Châu không có nghĩ vấn đề sanh tử luân hồi nữa. Không có ai phá hoại được. Động là nó rút. Mà tịnh là nó xuất. Cho nên mình cần nuôi dưỡng cái đức tánh thanh tịnh. Còn những cái hình ảnh mà mình thấy nó đang giữ lại đó là cái xác, cái vía. Cái vía nó còn đậm và cái vía còn chưa có giáo dục được cho nó thanh nhẹ. Cho nên khi trì cái trí niệm Phật thì mình phải nghĩ tới ở dưới lục căn lục trần, phải đồng niệm. Trong lúc niệm thì nó không có phá, nó không có giữ lại. Khi nó thấy mình sức mạnh cái thì nó phải giữ lại, sẽ chết đó. Cái vía đó sẽ chết, nó giữ lại. Đó là cái đó, tất cả những cái chuyện mà thấy xuất như vậy là đang học cái nguyên lý động và tịnh.
Đã hiểu không?
Nguyên lý động và tịnh mình tịnh thì nó xuất đi, mà mình động thì nó rút lại. Mà khi mà mình muốn xuất mà mình bị động thì nó trở vô lại, là tại cái vía nó còn động, cái vía nó còn sợ chết. Nó kéo mình lại, thành ra mình vừa muốn xuất đi nó kéo trở lại, nó động nó kéo trở lại. Còn nếu mình thanh tịnh, mình thả lỏng tự nó xuất đi thôi.
Mà cái tịnh là nói cái gì? Cái tịnh là nói cái gì?
Tịnh là nói tới cái điển nó rút lên, nó có ánh sáng.
Là gì?
là cái Mô Ni Châu nó xuất
đúng
ra.
Rồi nói tới Mô Ni Châu khi Mô mà cái Mô Ni Châu mà nó xuất ra rồi đó, mà đụng gì ở đây là nó chụp vô liền,
cái đó nó phải tịnh lắm nó mới ra được, mà nó dạ. Bị động, cái xác bị động là nó rút lại trở lại liền.
Dạ. Hoặc là có ai đó đụng cái hoặc nghe một tiếng reo vậy đó là nó quay trở lại liền, nó nhanh lắm, nó rất là nhanh, mà nó tốc độ rất là nhanh nha, rất là nhanh. Cái mà cái chị này là chị bị cái chỗ là chị ngồi, chị thấy chị xuất ra rồi chị thấy ai đó kéo lại, cho nên cái vía nó kéo lại nó sợ chết á. Cho nên thầy mới nói mình học cái nguyên lý động và tịnh. Rồi tiếp tục câu tiếp theo ha. Chị khói ốc mới xác nhận được Chúa Phật, thì cái này mình cũng có nói nhưng mà thôi cho nghe ha, anh Bảo nói thêm nha.
Mình có khói ốc, có khối óc mới xác nhận Chúa, khối óc mới xác nhận Phật, khối óc mới xác nhận ma. Khối óc là sức mạnh vô cùng. Cho nên quý vị ngồi đây mỗi người một nghề mà nghề nào cũng học được hết. Ban đầu đi học mới khó nhưng mà bây giờ đổi nghề này, tác nghiệp mai học nghề khác cũng được. Không có loại người nào ở thế gian này chịu đựng chiến tranh nhiều bằng người Việt Nam. Sống với súng ống không ngừng nghỉ, rồi sống với sự hăm dọa không ngừng nghỉ hiện tại. Những người ở tại bên nhà cũng như những người ở ngoài. Những người sống ở đây là sao bị hăm dọa? Hăm dọa của sự sống và sự hăm muốn.
Trời, anh Bảo nói thêm ha.
Nói gì?
Nói về cái có khối óc mới xác nhận Chúa, có khối óc mới xác nhận Phật đó. Anh Bảo hay nói hoài, xác thì nhận ma.
Này cũng nói hoài, không có khối óc thì nó không có xác nhận được cái gì hết.
Nói thêm anh Bảo.
Nói thêm
anh Bảo. Thầy có nói, hồi nãy thầy có nói nhiều lắm ạ.
Nói gì đi nói.
Thì thầy nãy thầy nói là khối óc là độc nhất vô nhị đó. Cũng như ông thầy nói ấy, khối óc là độc nhất vô nhị, cũng như người ta nói ông thầy là độc nhất vô nhị, đức tổ sư là độc nhất vô nhị, vậy ai sẽ là người kế vị đó? Thì thật sự thầy nói mọi người đều là có khối óc là độc nhất vô nhị đó. Khối óc này nó mới xác nhận được trời và xác nhận được Phật, nó mới phân biệt được cái nào là ma, cái nào là quỷ. Cho nên cái khối óc mình nó cũng phải có cái sự sáng suốt, nếu không thì hồi nãy thầy có nói những cái clip đầu á, là nếu mình không có lập trường á thì mình dễ bị theo. Nếu mình hiểu cái gì mình hiểu không rõ đó, cái gì mình cũng hiểu chút á, rất là nguy hiểm. Là tại sao? Là tại vì mình không có đào sâu, mình không có đi sâu vô. Cho nên những cái gì mà mình nghe không hiểu á, cái mình nghe mình êm cái tai. Có như có người ấy hỏi thầy ơi tại sao mà con nghe cái người đó nói hay quá rồi cái đi theo xong mà cái tiêu luôn. Có nghĩa là tại vì họ thứ nhất là cái họ khói óc của họ không được điêu luyện. Cái thứ hai nữa là họ không có cái lập trường. Khi mà nghe cái gì mà êm tai á, nghe thần tánh tiên Phật xuất ra gì đủ thứ hết, thì người ta nghe người ta mê có đi theo, và đi theo thì bị dễ bị dẫn đi. Cho nên tại sao mình nghe kỹ là như vậy, mình nghe kỹ để một khi nào đó mình nghe người nào đó nói nhiều cái điều mà nó không có thực tế, mà nói không có chính xác á, thì mình nhận định liền cái người đó có sự sáng suốt hay không, cái người đó có thật hay không, cái người đó có cái kinh nghiệm qua hay không, thì mình sẽ biết liền. Nếu không thì mình dễ bị đi theo lắm. Cũng như một người nào đó mà vững về cái tâm lý mà đi theo cái đức tin, đi theo đức thầy rồi á, cái người thứ hai thay thế khó lắm. Khó có người nào mà họ chấp nhận lắm, là tại vì họ biết là nó đã một cái người mà khó có thể cái người thứ hai mà có thể thay thế được. Đó là như vậy. Còn những người mà người ta chưa từng biết á, người ta chưa từng thấy thầy, thì người ta cũng vô cái pháp vô vi rồi, khi người khác nghe cái họ cứ tới là họ bị dẫn đi luôn, bởi vì họ thấy những cái huyền bí trước mặt á mà họ không hiểu chi tiết á, họ không hiểu làm sao là cái điển của bề trên, làm sao là thiển thượng đế, làm sao là điển thiên ma, làm sao là điển của ma quỷ, là do cái khối óc của mình không có sự sáng suốt để mà minh định được cái gì là nên đi và cái gì không nên đi, cái gì nên theo và cái gì không nên theo, cái gì nên nghe và cái gì không nên nghe. Đó là cái khối óc của mình. Câu tiếp theo ha. Chỉ có Thượng Đế mới biết, nên mới giết được phần hồn. À, cái câu này em nhớ của anh Bảo nè. Cái câu này cũng hay lắm á, của anh Bảo nè.
Kính thưa Thầy, trong bài giảng ngày hôm qua, Thầy có giảng rằng chỉ có Thượng Đế mới có quyền giết phần hồn. Như vậy, giết phần hồn là như thế nào và phạm tội gì mới bị Thượng Đế giết phần hồn?
Đó.
Khi các bạn mà hiểu Thượng Đế giết phần hồn đó, là các bạn phải hiểu phần hồn của các bạn là đang chủ, làm chủ của tiểu thiên địa này. Mà phần hồn là Thượng Đế của tiểu thiên địa này. Thấy chưa? Mà phần hồn hướng về tà dâm, hướng về động loạn, hướng về sân si, hướng về tranh chấp, chôn tự nó, chôn sống nó. Phải Thượng Đế mới là giết được phần hồn. Phần hồn là Thượng Đế của tiểu thiên địa. Một tiểu thiện Thượng Đế của tiểu thiên địa mà hướng sai thì kết quả sai. Tự chôn sống và tan rã. Thấy rõ ràng chưa? Khi mà các bạn làm ông vua tại thế gian, các bạn đồng tài muốn giết ai giết, hạ lệnh giết người vô cớ, hại người này hại người nọ bằng luận văn để hại người, cái đó cũng là một cái đại tội. Mà đâu có giết được ai, chính cái người đó giết nó mà nó không hay. Vì ác phải xuống cái giới ác, tâm tối phải nhập giới tâm tối, rồi tự hành hạ mình. Cái tội mình làm cho mình mà không hay. Ở thế gian chúng ta nổi cái tội dâm dục. Các bạn dâm dục thích cái đó, thích thét rồi các bạn tiêu điêu tàn rồi. Ai hại? Ông trời nào hại? Chính nguyên ý đó là ông trời. Cho nên mới thấy cái sự tự do công bằng của Thượng Đế. Mà chúng sanh sai một ly đi một dặm. Tại mình muốn làm con thú, thì mình phải làm ác nhiều rồi mới ăn năn hối cải. Thôi kiếp này tôi cho tôi làm bò để tôi đền lại cái nợ đó. Phân thay tôi đền lại cái nợ giết người. Tôi bị cái tội phân thay. Xương tôi cũng bị lọc, nấu súp ăn. Thấy rõ. Còn tới cây cỏ là thụ trảm ba đạo. Chặt đầu biết bao nhiêu, bị như dao rồi mới ăn. Thấy không? Tất cả là đền tội để được tiến hóa. Chứ phải hiểu rõ cái này. Thưởng cũng do mình mà phạt cũng do mình. Mà đó là Thượng Đế, quyền năng của Thượng Đế. Ẩn tàng trong tâm chúng ta mà chúng ta không thấy. Chứ không phải ông Thượng Đế ông ta nói tao giết phần hồn mà không. Bởi vì phần hồn chúng ta độc tài cống cao ngạo mạn, ta nắm cái quyền Thượng Đế rồi. Tao giết thằng kia, chém đám nó, dẹp tụi này dẹp tụi kia, quét hại tùm lum hết, thì rốt cuộc ai? Mình bị. Mình tạo sóng gió đập chìm tàu thì mình phải chịu chứ. Cho nên mình hại mình không hay. Nó ẩn tàng ở bên trong, cho nên Thượng Đế Chúa ẩn tàng trong tâm của các người. Nếu các người biết ăn năn thì các người được sớm ngộ Chúa, sớm ngộ Thượng Đế. Còn không biết ăn năn là chỉ tự sát mà thôi. Nhưng mà đó là Chúa giết được, Phật giết được. Bởi vì chúng ta tưởng ta là Chúa, ta là Phật, là ta tự giết mà thôi. Chúng ta là sáng suốt hơn tất cả mọi người, thì chúng ta tự chung vào chỗ tâm tôi.
Đợi, đợi nói thêm chút xíu nha. Không nghe anh Bảo ơi.
Nếu tóm lại là mình Thượng Đế ẩn tàng bên trong mình á, thì mình theo cái luật nhân quả là mình làm bậy á, thì mình tự phạt mình thôi. Mình làm thiện á, thì mình đi lên, mà mình làm bậy là mình tự hại mình. Mình tự đầy đọa cái phần hồn mình xuống, phải đầu thai nhiều kiếp làm cây cỏ cầm thú để chuộc tội. Là tất cả là do mình thôi. Thượng Đế nói Thượng Đế, thầy nói Thượng Đế phạt chứ không phải là ông Thượng Đế trên xuống ông phạt mà. Tự mình phạt mình cũng là có đại diện của Thượng Đế bên trong.
Dạ. Yeah. Câu tiếp theo ha. Yêu thật yêu mới không còn yêu nữa, mà thương thật thương mới không còn thương nữa. Hay không? Nghe kỹ nha.
Úp. Nhịn nhục tới giờ phút lâm chung. Thấy còn đi đứng được thì mẹ con, khi mà mẹ bệnh 3 năm nằm trên giường, lúc đó là không còn mẹ con nữa đâu. Nó bực bà đã được cho nó chết cho rồi. Thấy không? Ở đời, cái tình đời nó chưa hiểu được. thương yêu chưa được. Yêu chưa thật là yêu, thương chưa thật là thương. Vì nó không hiểu chân lý, cho nên ông trời không có cách. Yêu là để cho nó học, nó tiến tới quy không. Yêu thật yêu mới là không còn yêu nữa. Mà thương thật thương mới không còn thương nữa. Cái phần không nó sẽ làm việc cho tất cả. Phải giải tiến cho tất cả. Thì cái gì rồi rốt cuộc cũng phải quy không. Định luật nó cho chúng ta thấy sanh lão bệnh tử nhất định ai cũng phải qua hết. Có người nào tránh được không? Nói lẻo lẻo anh hùng hăm he nhưng mà rốt cuộc rồi cũng phải nằm trên giường bệnh mà chết. Chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta biết rồi, chúng ta ăn năn, chúng ta tu và phải tự sửa lên mình để thấy rõ cái chân tâm của mình và làm sao trách mình, đừng trách người khác, đừng trách người mẹ mình, trách mình đi. Mẹ mình không có lỗi, mang nặng để đau là đã chuộc tội rồi, người không có lỗi, chính ta là người có lỗi, không biết mẹ, không biết thương yêu mẹ, không biết phục vụ mẹ. Mẹ đã phục vụ hầu hạ trong lúc chúng ta ra đời, chưa biết ăn phục vụ chưa biết ăn không, chưa biết đi phục vụ cho chúng ta biết đi. Tôi nói năng mẹ cũng phục vụ luôn, mà ta chưa biết phục vụ mẹ. Để lúc mẹ chết sẽ ngồi đã khóc không biết đâu. Biết đâu tìm mẹ nữa, chỉ có một người mà thôi. Cho nên chúng ta phải ăn năn sớm đi, thức tâm sớm đi, trở về cái phần hồn càng ngày càng sớm để phục vụ. Phục vụ đúng cái tinh thần của người mẹ hiền đã phục vụ chúng ta. Và chúng ta vay tà rõ ràng. Nếu chúng ta biết phục vụ như Thượng Đế thì Thượng Đế đâu có phải bận tâm. Mà mẹ hiền ta cũng không bận tâm. Mà mẹ hiền lại được siêu thoát.
Rồi, bảo nói thêm ha.
Nó tóm tắt lại là mình ở dưới đây là mình học bài yêu, học bài thương trong cái tình yêu nhỏ của mình đó, nhưng mà mình không hiểu chân lý. Thì cuối cùng mình phải tu để mình trở về không, thì lúc đó mình sẽ phục vụ cho tất cả mới thật là thương, mới thật là yêu.
Đúng rồi. Khi mà phần không làm việc thì nó mới giải tiến ha. Khi mà mình trở về không được thì mình mới làm việc cho tất cả được. Tất cả quy không mới làm việc được. Mình mới có cái dấn thân, mình có cái phục vụ. Có nghĩa là luật vai trả rõ rệt. Có nghĩa là mình vai cái gì ở thế gian này, cha mẹ mình đều mang nặng đẻ đau, hầu hạ mình, phục vụ mình từ nhỏ đến lớn, đi đứng ăn uống, nói năng, tất cả những cái đó này mình trả lại hết, vai trả rõ rệt ha. Khi đó mình bị trở về không mình mới trả được. Thì cái tu mới làm được điều đó. Không phải dễ nha. Rồi, tiếp tục. Phật rất ghét hành khất. Cái này em có nói rồi đó. À, cho nghe cái clip này nha. Chắc anh Bảo không biết có nghe không, em quên mất rồi.
Trong cái niệm hành à?
Cái này là nằm ở em nhớ là ở Las Vegas. Rồi.
Của người tu chúng ta đến đến là tu phát triển khai triển luồng điển âm dương sẵn có trong cơ thể chúng ta. Mỗi cơ tạng đều phát triển đồng đều hướng thượng. Quyết tâm lên phần như lý nam mô a di đà phật để khư trực luân thường và tiến hóa, nhắm mắt là phải đi tới chứ không có thức lùi nữa. Dạy tâm tu mới có, không phải cầu xin ông phật hoặc phật chồng. Phật là ghét người cầu xin, nói thật cho các bạn biết, ghét nhất là hành khất cầu xin. Phật không có phù hộ, chắc chắn như vậy. Không có Phật nào phù hợp ấy. Chính các bạn hiểu được, phát triển được luật điển sẵn có sáng suốt của Thượng Đế là cái trong mặt các bạn. Nói theo Phật, hành như Phật để tiến tới gần Phật. Nhưng hồi các bạn mới hiểu quyền năng của Đấng Trụ Tạo Hóa là vô.
Rồi, em nói thêm ha. Phật rất ghét hành khất. Thật sự mà nói, ông Phật có hành khất. Ông Phật có hành khất, nhưng mà hành khất ngày xưa của ông Phật đó là ông thầy nói là từng cái bước một, nó bước này nói với bước kia đó, thì không đi ông tới đâu là ông hóa độ, ông đi ngang nhà đó có cái chuyện gì ngũ hành nó có lộn xộn, ông rút đi luôn. Mà ông đi tới vô cùng, đó là cái hành khất của ông Phật. Nhưng mà bây giờ thì không phải vậy. Thầy nói Phật rất ghét hành khất là có nghĩa là tại vì bây giờ là ông Phật ông không thích xin ai, không có thích ai mà cầu xin á. Không có thích cái sự phù hộ, có nghĩa là ông không có thích cái chuyện đó, tại vì cái chuyện đó nó bị tam sao thất bổn. cái chuyện gốc của người ta là ta đi từng bước một để ta hóa độ, ta cứu những cái thành phần, những cái phần, những cái cõi thiêng liêng á, cần phải được cứu rỗi á, thì ổng sẽ đi từng bước một để em đi ngang từng nhà ổng làm cái chuyện đó, chứ không phải ông đi xin đồ ăn. Bây giờ nó biến chứng là nó đi xin đồ ăn, là cái đó không phải. Cho nên thầy mới nói là Phật rất ghét, mà ghét nhất là người hành khất, ghét nhất là hành khất ha. Cho nên mình nghe là mình hiểu được ông Phật ngày xưa ông làm như thế nào mà ngày nay mình làm như thế nào, là do mình biến chứng cái chuyện đó thôi. Chứ thật sự cái tam sao thất bổn nó cũng rất là nguy hiểm. Từ cái đạo như thế này mà đổi ra cái đạo cái chuyện khác là nó cũng đã khác rồi. Nhưng ông Phật ngày xưa đâu có gõ mỏ, mà bây giờ ông Phật phải gõ mỏ đó. Đó là cũng là một cái sự tam sao thất bổn đó. Rồi cái câu tiếp theo ha. Nhìn được bên ngoài mới thấy rõ bên trong. Cái câu này mới hay nè. Nhìn được bên ngoài mới thấy rõ bên trong là cái gì?
Chúng ta làm chủ cái tiểu thiên địa này. Bên ngoài có gì, bên trong có nấy. Sự cảm thức như nhau. Nếu chúng ta càng thanh nhẹ, càng thấy bên ngoài. Nhìn được bên ngoài thấy rõ bên trong. Chúng ta thấy sự thanh nhẹ và thấy muốn tu tiến, thấy hớn hở, là sự trực chỉ ngay thẳng của mọi việc thiên nhiên rõ rệt. Và chính chúng ta chưa rõ rệt, cố gắng tu đi sẽ thấy nhiều. Óc chúng ta nhiều cảnh lạ lùng rất đẹp, khai thông khối óc biết bao nhiêu cảnh tượng trong óc. Chúng ta có đủ giới trong tiểu thiên địa này, cố gắng tu để khai thác óc sáng tâm minh, lúc đó tha hồ nhìn cảnh đẹp của trời ban cho chúng ta, đang điều khiển cho chúng ta không có lệ thuộc.
Nhớ anh Bảo.
Không, đi
nhìn
nói.
Được bên ngoài thấy rõ bên trong.
Tại sao?
Nhìn bên ngoài, tại vì bên ngoài bên trong của mình có gì là bên ngoài nó có cái đó, mà khi mình cảm thức được đó nha, là có cái sự thanh nhẹ mình mới cảm thức được. Cũng giống như mình nói thấy cảnh là mình là cảnh là gì, nó phải đi tới thanh nhẹ lần nó mới tới được cái chuyện đó.
Phải đi tới thật sự thanh tịnh à.
Nhà phải thanh tịnh lắm mới thấy được cái đó nha. Thì khi đó thì
không phải chuyện giỡn nha.
Thì mình thấy bên ngoài, mình thấy ở ngoài nó có núi non, ở trong đây có thấy núi non, nhưng mà phải thấy được. Chứ mình nằm chim bao thì cũng thấy, chứ mà không thấy như là thấp quá. Ông Phật ông nói mình được 50%, mà chắc cái đó mình mới có được có 1% thôi.
Chưa tính à?
Chưa tính.
Vô vi không có tính chim bao.
Không tính chim bao mà tưởng tượng cũng không được. Cái gì nó rõ ra cái đó. Và nó cũng
rõ là phải trở lại kiểm chứng được á.
Kiểm chứng được, rõ ràng và thấy được. Và nó rõ ràng và nó liên tục. Nó phải nói cái chữ liên tục nha, chứ không phải có bên này có mai mất tiêu là không phải.
Nhưng
cũng
mà
chưa
thấy
đủ.
Thấy bữa nay ngày mai trở lại thấy giống như chang vậy mới được.
Nhà cái gì nó cũng rõ ràng và nó thấy rất rõ. Nó thấy trên đầu mình có hả, trà đình đều có hết. Nhưng mà mình chim bao mình cũng thấy tới thấy lui thì cái đó cũng có. Nhưng mà nó không có gì ghê gớm, mà nó cũng không có gì là gọi là khai
không
triển cả.
Nó chỉ là không có thật, là tại nó biến cảnh hết rồi, tề lưng hư cảnh nó biến hết rồi.
À, cái đó là một trong những bước nhẹ của mình đó, thì cái đó có, nhưng mà cái sự tiến triển trong cái đường tu mình thì chưa có tiến đến nỗi mà thầy nói mình được 50% thôi ha, còn tu dài dài.
Chưa có rờ mó được.
Chưa có rờ mó được. Rồi tiếp tục, tuyệt đẹp tình đời trong sóng động. Hồi nãy thầy có nói cái tình đời, bây giờ mình nghe thêm cái tình đời này ha. Thôi em cho cái câu khác đi, tại cái câu đó em cắt cái clip để đâu rồi em quên rồi. Kể tiếp theo, siêu khoa học. Tại đây em nói chữ siêu khoa học ha.
Rồi thủng thẳng anh tin lấy anh, nhưng không phải chúng tôi làm gì. Tôi đâu có lập cái nhà thờ thu, đâu có một tổ chức gì hốc bạc đâu, nhưng mà không cho phép tôi làm được. Bởi vì cái chuyện này chỉ nói có một giây lát là người ta tự làm rồi, nó có cái gì đâu mà phải làm tiền người ta. Cho nên chùa nhà thờ cái gì cũng ở trong này hết, tiểu thiên địa đại thiên địa cũng do trong này mà ra, thấy không? Đó, cho nên không bị mê tín. Và con người sẽ trưởng thành trong cái siêu khoa học. Siêu à, cái bạn đi học bác sĩ này khoa học thôi, nhưng mà sau này tu rồi tới cái siêu khoa học, lúc đó mình mới sợ. Mình cứ sợ ông trời hay quá, chính tôi cũng là ông trời mà tôi quên. Thấy không? Không có khối óc con người ai nhìn ông trời. Thấy không? Không có khối óc con người ai nhìn Chúa, không có khối óc con người ai nhìn ma quỷ. Thì chính tôi là người có khối óc, nhưng mà tôi quên rồi. Bây giờ tôi phải trở về với tôi, tìm tôi và rõ tôi là ai. Lúc đó mới không còn cái gì thì một mê tín trong sự thật, đứng trong chu trình tiến hóa thật sự, mới kêu chân lý. Mà nào giờ mình học sách chân lý mà mình không tìm ra, mình không thấy chân lý.
Cho nên có cõi địa phủ để báo cáo cho chúng sanh biết rằng tôi chết nhưng mà ngày nay tôi chịu tội. Bao nhiêu người đưa, mấy con đường đưa, trống kèn đưa tôi đi đâu, đưa tôi đi xuống địa ngục. Nhưng mà tôi tưởng lên thiên đàng mà ngày nay tôi đau khổ, về báo cáo chúng sanh biết. Cho nên chúng ta có một tiếng thiên địa, có trật tự hòa hợp với càn khôn vũ trụ, mà chúng ta không biết sử dụng trật tự đó và không trở về với trật tự đó, chúng ta là người mất trật tự cái gì. Thấy chưa? Cho nên con đường các bạn đi đây là siêu khoa học, trong sự thật nguyên căn của chính bạn, mà bạn không biết tận hưởng thực hành thì cái đó nó sẽ mất. Nhưng mà nó sẽ cuốn cuồng như mọi người, rồi chỉ than thở đau khóc, rốt cuộc thì chỉ khóc mà thôi. Cho nên nhiều người xuống địa ngục chỉ biết khóc mà thôi. Tôi biết được mà tôi không tu được. Tôi biết được thế gian người ta có giảng, người ta có thành đạo, người ta có tiến hóa, mà tôi không chịu làm, tôi bực tức. Nếu trước đó tôi bỏ thì tôi thắng rồi, tôi trở về với chính tôi rồi. Mà tôi ôm lấy, bây giờ tôi khổ. Tất cả chúng sanh ở đây đang ôm tất cả những gì, cái co, cái xe hơi, cái nhà lầu, cái này kia, cái nọ, đều trở về không có tương lai. Nhưng mà cái không các bạn đang học đây là tương lai, nó sẽ trở về có đời đời bất diệt, là phần hồn các bạn. Lấy cái gì chứng minh các bạn nằm giấc chiêm bao, các bạn hiểu rồi. Nếu cái hồn các bạn không có hoạt bát, không sống động, làm sao các bạn biết đi tới đó được, quán ăn cái gì, gặp người nào. Trong đám này cũng có người thấy chiêm bao nữa. Đừng có nói xuất hồn, chiêm bao thôi. Rồi lên chứng minh hồn các bạn xuất từ đâu, xuất từ tam thập tam thiên xuống thế gian, hội nhập trong cái tiểu thiên địa này. Cái hồn các bạn sáng suốt, nói một hiểu hai. Chứ cái xác này nó đâu có hiểu.
Rồi, anh Bảo có hiểu cái chữ siêu khoa học không?
Siêu khoa học là nói tóm tắt lại là cũng như là khoa học quyền bí vậy. Những cái mà khoa học thế gian vật chất nó không có khám phá ra được trong hiện tại. Thành ra những cái trong quyền bí của mình nó nhiều chuyện lắm, trong cõi vô hình cũng có nhiều chuyện, mà trong cái vấn đề khoa học quyền bí nó nhiều chuyện lắm. Cái đó là siêu khoa học.
Cái siêu khoa học nãy cũng thầy cũng có nói thêm là cái tiểu thiên địa này trật tự hòa hợp với càn khôn vũ trụ nữa, mình mới thấy được cái nguyên căn của mình được. Có nghĩa là cái sự khoa học nó sẽ đi tới đó. Sau này cái con người mình sẽ tiến hóa tới cái chuyện là điển năng của con người, có nghĩa là mình thấy được, sờ mó được và có những cái máy móc cho thấy được cái chuyện đó. Nhưng mà cái hoàn toàn mà cuối cùng của thầy nói là cái tiểu thiên địa này mày có trật tự, có nghĩa là cái xá huệ quốc nó phải hòa với cái bên trên. Cái câu tiếp theo ha, tịnh giới. À, cái tịnh giới không biết anh Bảo có nói cái câu này chưa? Tịnh giới chưa nói ha.
Từ ô trực đi tới thanh sạch nhờ gì? Nhờ lửa trời đó bạn, đang đốt bạn. Tôi nói pháp thủy hồi nãy đó là lửa trời. Rồi một thời gian này thanh sạch thì các bạn đi lên, chứ không phải nói dứt bỏ hai câu, dứt hai chữ dứt bỏ này người thế gian không nhiều. Tôi tự tử chết đi, tôi dứt bỏ, đó là trật. Tôi phải rửa sạch nó, tôi mới bỏ nó đi, tôi đốt cháy nó đi, tôi mới quy nguyên cửu dương thuần dương, tôi mới dũng mạnh bước qua cơn thử thách đó. Cho nên pháp chúng ta đi không sai một ly. Tứ quan ngũ tạng đang được gọt rửa và trở về tịnh giới rõ rệt.
Có sự khác biệt nào giữa Liên Hoàn Cung và Hà Đạo Hạnh không? Hay là hai người là một?
Hai người là một mà thôi. Vì trước kia ông Tư cho biết cái Hà Đạo Thành là những người mới tu về biển không hiểu, thì thấy nó lây quay xung quanh này. Nhưng mà nó là thế ánh sáng rất là, cho nên ngài diễn tả đó là Hà Đạo Thành. Nhưng mà vô trong nữa nó là Lê Quận Cung, cũng là từ đó đi đó, cũng là một hòa hợp lại một mặt thôi. Hôm đó nó đi về tịch giới lê quần.
Em cho cái clip này về video ha, thì mình sẽ thấy cái này rất là hay nha. Tại vì em lúc trước em tìm, bây giờ em thấy rồi. Nó có hơi dài một chút xíu, nhưng mà mình sẽ thấy thầy chỉ cái này.
Cái thầy được chứng kiến của thầy và được nghe những lời thầy vừa ban giảng. Không lầm thì lần này là lần đầu tiên thầy dùng chữ nêu hoàn cung. Cho đến bây giờ thì thầy vẫn dạy chúng con ba chữ hà đạo thầy. Con xin phép được hỏi thầy, có sự khác biệt nào giữa nêu hoàn cung và hà đạo thầy không? Hay là hai người là một?
Hai người là một mà thôi. Vì trước kia ông Tư cho biết cái hà đạo thầy là những người mới tu về biển không hiểu, thì thấy nó lây quay xung quanh này. Nhưng mà nó là thân ánh sáng rất là, cho nên ngài diễn tả đó là hà đạo thành. Nhưng mà vô trong nữa nó là lê quần cung, cũng là từ đó đi đó, cũng là một hòa hợp lại một mặt thôi. Hôm đó nó đi về tịch giới lê quần cung.
Thưa thầy, tại sao Đức Ông Tư lại sử dụng hà đạo thành? Vì tuyệt nhiên con thấy đấy là lần đầu tiên trong ngôn từ đạo pháp và ba chữ hà đạo thành được dùng.
Thì đó là ngài đã thực hành và chứng minh thấy nó chạy vòng vòng ngay. Và những tài liệu nó nằm ngay chỗ này. Cho nên ngài đặt ra cái hà đạo thành để cho bạn đạo khi mà nhớ lên thì thấy rõ nó được chạy. Nó chạy vòng vòng. Còn tới đây hoàng cung nó là chủ. Nó trụ và luôn luôn nó thăng qua tập cái thành giới của các kia nó khác. Cho nên để cho bạn đạo ý thức rõ từ cái hà đạo thành thì tới đó là có cái khóa đó. Vô lê hoặc vô thành.
Dạ thưa, hà có phải là dòng sông?
Bởi vì về biển giới sông hà hà của biển giới chuyển.
Dạ thưa, còn
bởi vì cái trong mình là nước. Và thủy điểm tương giao nó trụ thì nó là cái hành hà biển chạy.
Cái này còn chữ đạo
à, hà đạo thành nó mới kết thành, nó kết thành đạo duyên, nó kết thành cái này cái nọ, ngồi đó mà mình thiền mình thấy cái duyên này thấy duyên nọ thấy đủ lúc gì à, trong cái quy tụ thì một đạo thành.
Dài, tại vì em tìm được cái đoạn này chút xíu á, tại em nói hoài cái clip này đó, là cái lúc mà thầy chỉ cái nơi hoàng cung á, thì cái người quay phim đi qua quay cái bác sĩ Đức đó, thật sự cái lúc mà thầy quay cái tay tròn á, là cái đó là nói về cái hà đạo thành á, là cái giống như cái hào quang của mình nó cứ xoay 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 vậy đó. Còn cái trụ á, ở ngay cái điểm giữa cao á, có chỉ phân cao á, là cái nơi hoàng cung, nó trụ. Thằng kia nó cứ xoay xong xong xoay 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 xoay, xoay hoài xung quanh á, lên đến ông Phật mình thấy cái hào quang nó xoay xoay xoay, nhưng mà cái điểm trụ á là cái nơi hoàng ha, thì cái đó là cái tịnh giới. Đi tới cái thanh tịnh rồi mới được cái được đạt được cái tịnh giới đó, có nghĩa là đi tới cái hư không đó. Cái hà đạo thành của ông Phật ông quay xoay 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 đó là khi đó là cái hồn ông đi lên trên rồi. Cái tam giới ông được quy nhất rồi, cho nên khi ông trở về cái sự thanh tịnh thì cái hồn nó tuốt ở trên kia rồi. Nhưng mà cái hoàng cung thì nó tịnh đó, nó trụ ngay đó mà cái hà đạo thành nó cứ xoay hoài để nó bảo vệ cái xác. Cái dòng hào quang của ông cứ xoay hoài vậy đó. Khi ông tỉnh rồi lắm đi mất rồi. Còn nếu mà ông ngồi dưới đó thì ông vẫn còn phát cái sáng đó hoài. Rồi, cái câu tiếp theo ha. Kim trí tuệ. Em cho nghe cái kim trí tuệ nha. Trước mình nói cái gươm trí tuệ và cũng có nói cái kim trí tuệ. Mạnh Bảo nói là cái gươm trí tuệ. Thật sự nó cũng là cái gươm. Nhưng mà ông thầy nói cái này là cái trí kim trí tuệ. Nhưng mà thật sự cái chính xác nó vẫn là cái gươm.
Cho nên đêm qua có bác hát bài dậm cổ. Kim trí tuệ, kim trí tuệ chắc cao được tuổi ngu muội ở chỗ nào? Vì nó là người đại diện cho ông trời, đại diện cho ông Phật, mà nó quên trời quên Phật quên luôn cả nó. Và phải lấy kim chỉ để cho nó thức tâm, lấy chân lý cho nó hiểu. Khi nó hiểu chân lý là nó chắc tất cả những sự trật trực của chính nó rồi. Bởi nhờ kim trí tuệ mới khai cái tâm thức, nó mới thấy rằng không phải cái đạo này, nó còn cái đạo vô cùng phát triển, bất diệt, kim thân bất hoại. Bản thân nó nung đốc, lấy nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ để nung đốc, nó trở nên nung đốc cho nó sẽ trở nên một kim thân rõ ràng, xuất phát ra khỏi thần tứ đại này, tứ giả hợp thành nước lửa gió đất. Nó vượt khỏi nước lửa gió đất thì nó mới trở lại ánh sáng từ bi Như Lai tánh sẵn có của chính nó, không có nhờ đỡ và không có mượn của ai hết, trong tự nhiên và hồn nhiên sẵn có của chính nó. Cho nên mọi người chúng ta nên tu thiền mới gặt hái được. Lý luận không bao giờ gặt hái được, lý nào cũng có lý của họ, nhưng mà sự thật phải hành mới gặt hái được. Cho nên trong Thượng Đế giảng chân lý cũng bất khả luận bàn, chỉ hành mà tiến thôi. Thiền bất khả luận bàn.
Trời, thấy không, anh bảo nói là không có, nhưng mà có cái chữ kim trí tuệ.
Mà nó là nghĩa gì?
Nó là gươm á, gươm tình thương và đạo đức á.
Mà tại sao nó là kim?
Tại vì á, em không biết tại sao cái kim thiên tra thì dùng cái chữ này. Nhưng ủa, mà thật sự
kim thiên tra dùng chữ này hả?
Dạ, có kim trí tuệ, nó có.
Ở trong Thượng Đế giảng chân lý có hả?
Dạ có. Thì trong cái này có nói cái câu về cái thiên huyền kiếm á, cái gươm của ông Thượng Đế đó, nó là ông có cái tình thương và đạo đức, nghĩa là vừa chặt mà vừa thương, mà vừa giúp vừa cứu. Đó là ông Thượng Đế là vậy đó. Ông cho cái đau khổ, ông cho cái nạn, nhưng mà rồi ông sẽ cứu.
Ông hiểu tại sao dùng chữ kim á.
Kim là tại vì nãy thầy nói đó, kim thân bất hoại đó. Trở về với cái kim cương của mình đó, là cái kim thân bất hoại, là chặt chặt đi cái, những cái tánh xấu của mình ở trong cái bản thể của mình á. Trí tuệ mà chặt đi cái sự mà ngu muội của mình á, là đó là mình bỏ đi, loại bỏ đi để trở về cái kim thân bất hoại đó. Là cái Như Lai tánh này thầy có nói đó, là trong tự nhiên và hồn nhiên mới trở về được.
Rồi
tiếp tục cái câu cuối cùng, đây là nói về siêu văn minh ha. Siêu văn minh
chúng ta phải thực hành, chúng ta phải tăng gia chấn động lực sẵn có trong trung tâm bộ đầu chúng ta, hướng thẳng về trung tâm sinh lực cả càn khôn vũ trụ. Đó là cộng đồng khai triển sự siêu văn minh của tương lai. Cho nên nhiều người không phải tu pháp này, nhưng mà quý vị cũng đã và đang làm cha mẹ, làm con em vì sự sống. Đó là nghịch cảnh. Nghịch cảnh là thầy để giáo dục các bạn, và để đưa các bạn tới sự càng ngày càng sáng suốt hơn, và để tự mình cương quyết dũng tiến để giải thoát. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Ông không có thể thê sự đau bụng của bà cũng không có thê sự đau bụng của ông. Cho nên chúng ta phải cố gắng thực hiện cho kỳ được. Mỗi đơn vị đều có trách nhiệm và dẫn tiến tâm linh, và thấy rõ trách nhiệm của Thượng Đế càng nặng hơn chúng ta. Ngày nay các bạn được nghe âm thanh tôi nói đây, ai cho tôi? Cả càn khôn vũ trụ ban cho tôi được âm thanh để rung động tâm hồn của các bạn. Đâu phải riêng tôi là khả năng có đâu. Hỏi Thượng Đế là đâu? Chính Ngài đang nói chuyện với các bạn. Thượng Đế nào đang nghe? Tâm hồn các bạn đang rung động. Đó là. Cho nên các bạn phải trở về vị trí căn bản. Không có người nào thua yếu hơn người nào. Một sự công bằng đó là sẽ về với tôi. Chúng ta không còn khao khát sự công bằng của tâm linh nữa. Khi các bạn không còn khao khát sự công bằng của tâm linh thì các bạn thật sự pha mê pha chấp. Các bạn không có lấy dễ thương che mắt thánh nữa, không còn xa thực tế nữa, và các bạn không còn xảo trá lấy tâm hồn các bạn nữa, và các bạn phải dũng tiến thực hiện thật thà.
Cái đây câu hỏi đặt ra là cộng đồng khai triển siêu văn minh. Cái đó là cái gì? Là anh Bảo có nghe không? Cộng đồng khai triển siêu văn minh.
Không.
Thầy nói là khi mà tất cả mọi người thiền, cái gia tăng, cái chống động lực cái trong cái bộ đầu của mình á, hướng về cái trung tâm sinh lực cộng đồng ở trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ á, là cái đó là cái cộng đồng đã nằm ở trên đó, cộng đồng khai triển siêu văn minh. Có nghĩa là cái khối văn minh á, là có nghĩa là cái khối mà nó đã hình thành ở trên thế gian này rồi, từ lâu rồi, mà khi mà mọi người đều hướng về đó đó thì cái cộng đồng trên đó nó cũng phát triển ở đó, nó hội thành một cái khối đó. Cái khối đó nó cũng hỗ trợ cho cái thế gian này rất là nhiều. Cái siêu văn minh có nghĩa là cái hạnh hy sinh cao thường độ chúng sanh, tất cả thiền để mà gom cái điển đó để mà độ cái cuộc sống thế gian này, độ đời đó,
đóng góp gì đó,
đóng góp hết đó. Cho nên cái sự văn minh thế gian là nhờ cái sự thanh nhẹ nó mới có. Tại cái văn minh là nó thanh nhẹ, cho nên nếu mọi người đều hướng thẳng cái đường điển của mình lên cái trên đó thì cái khối cái trên đó nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho cái thế gian này. Cho nên
thầy mới nói là thiền là đóng làm việc cho Thượng Đế đó hả?
Dạ, thì nên mà thiền đó, sau này đó cái khối siêu văn minh đó là nó xài dùng điển không thôi, cũng giống như nãy mình nói siêu khoa học vậy đó. Nó chỉ có thiền mới giúp được rất là nhiều cho cái thế gian này. Và con người sau này cũng rất là văn minh, tại vì nó rất là thanh nhẹ. Em kết thúc ở đây, nhưng mà có một cái câu hỏi anh mở ra hết cho mọi người. Em muốn hỏi một cái câu hỏi này. Trong cái tuần này có một cái clip gọi là Thất Trùng La Võng. Anh Bảo mở cái clip ra em mở mọi người trên Bảo.
Rồi.
Rồi cái Thất Trùng La Võng thì em muốn hỏi mọi người có nghe cái clip này hay không, và Thất Trùng La Võng là nó có những trạng thái nào, cũng như khi mà đạt được cái trạng thái Thất Trùng La Võng thì nó có cái trường hợp gì xảy ra và cái pháp nào mới có được. Cái này thầy nói rất rõ nghe, nếu mà ai nghe kỹ lắm mới biết được.
Hello chị Alice, em có nghe kỹ không? Thì là mấy người mà hay bị lắc mình đó chị, lắc người đó, mà pháp luân cần chuyển thì sẽ giải được mấy cái trạng thái lắc á. Nhưng mà lắc mà phải lắc trong cái sung sướng, chứ không phải là lắc mà giống như là gục lên gục xuống.
Rồi còn ai có gì nữa không? Có kinh nghiệm thì mới biết được nghe, mới nói được. Còn gì nữa không Tú? Có những trạng thái nào khi mình có khai mở cái Thất Trùng La Võng? Đó là một trong những cái khai mở mà bắt buộc phải có nha. Chỉ có một trường hợp là nó đặc biệt thôi, thì em sẽ nói cái trường hợp nó như thế nào. Và mọi người có trải qua cái thực hành và có những cái điểm này, trạng thái này sẽ thấy được và nói được. Chắc chắn là như vậy.
Lắc mình nhưng mà phải đi. Mình là trong cái lúc mà mình lắc đó chị, là mình phải được đi chơi, giống như mình đi
cao rồi đó, cái đó cao rồi, cao rồi.
Ok, xin lỗi, nhưng mà ý em nói là một trong những trạng thái đó là như vậy đó.
Nếu mà lắc kiểu đó là nó thông rồi thì nó hết lắc rồi. Khi mà nó thông mà nó đi được là nó không còn lắc, còn lắc là nó chưa có thông hết cho nên nó mới bị lắc.
Dạ, đúng rồi.
Trời,
mà phải nói khi mà đã vô được cái điển giới rồi thì hết còn lắc rồi, lúc đó
là sao đó,
mà cái đó cũng cao rồi em biết.
Sau khi mà nó hết lắc rồi đó, nó thông rồi đó. Khi mà nó thông rồi mình muốn lắc không được.
Tự nhiên khai thông Thất Trùng La Võng sao nổ bộ đầu. Kim Anh này nó nói cái đầu nắng cái đít ra rồi. Thầy nó có đầu có đít đàng hoàng.
Tại vì không có thực hành mà đi qua những trạng thái này thì khó nói lắm.
Dạ, phải có cái kinh nghiệm này mới nói được.
Cái này là nó nằm ở trong thực hành, không phải lý thuyết nữa.
Dạ.
Em lắc đó mà sao nó lắc nhẹ lắm, nó ngồi vô chắp tay lại hay là bắt đầu ngồi vô xếp bằng là nó lắc nhẹ, thiệt nhẹ, lắc nhẹ mà lắc nghe nó nhẹ, nó đã lắm.
Lắc cái gì, lắc cái nào nói rõ,
lắc hết cái mình luôn, lắc cái mình.
Rồi sau đó mình.
Lắc cho nó đã lắm, thì hồi nó ngưng thôi ha. Mình muốn ngưng thì mình ngưng, nhưng mà mình để tự cho nó lắc thì nó nhẹ, nghe nó nhẹ.
Mà lắc bao lâu thời gian của chị lắc là bao lâu?
Ngồi lắc vô chừng vài phút à.
Rồi sau đó kéo dài bao lâu, như một tháng, hai tháng, hay là một năm, hai năm?
Nó còn tới giờ này cũng còn lắc nữa.
Mấy năm rồi chị?
Chưa, lúc trước không có lắc, giờ mới lắc á.
À, bắt đầu chút xíu rồi đó, có chút xíu rồi, nhóm nhóm rồi đó. Rồi.
Ừ, giờ mới lắc đó.
Tại nữ thì nó chậm hơn mấy ông nam. Rồi bây giờ nói mấy ông nam nè. Mấy anh nam này nói mới đúng nè, bây giờ nói đi.
Còn thấy anh Sáng anh lắc đó, cái đầu anh lắc gật 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 cái đầu anh lắc mạnh dữ lắm, gật 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 luôn.
Rồi sau à. đó cái gạt gạt đó là sao, cuối cùng là gì
không biết, bây giờ cũng hết rồi, cái lâu lâu cũng gạt lại
à.
cũng còn
giờ phải hỏi ảnh này sao cái gạt gạt đó là gì, sao cái gạt gạt đó là gì,
hỏi đi
không, đó, không biết ảnh đâu, ảnh đâu rồi, ảnh có cái phone riêng của ảnh, không biết ảnh nghe nói
đó, bây giờ vô nói đi anh Sáng, nói đi
anh Sáng, có nghe không vậy? Nghe anh chứ. Chạy đi làm, chỉ ảnh chạy đi à, làm rồi mà không biết trên đường đi có nghe được không.
Rồi thôi dạ. Có ai nói nữa không?
Đây, trong mấy ông nói mới đúng, mấy ông mới nói kinh nghiệm của mấy ông là dày dặn hơn mình, cho nên tôi hỏi mấy ông coi ông nói sao.
Rồi Eli nói đi.
Rồi anh bảo nói trước đi, để tới em
thì,
còn nhớ không, còn nhớ không?
Mình lắc thì nó có nhiều cái trạng thái lắc nó khác nhau, mà phần lớn á là trong lúc làm pháp luân thường chuyển, nhất là mấy cái hơi cuối cùng thì nó mới có khi nó rùng cái, có khi nó lắc mạnh, nó là hai cái tay mình nó đập vô cái đùi luôn, nó đập mạnh như vậy, có khi nó cái đầu mình nó lắc lắc, có khi cái nguyên cái người mình nó rung luôn, có khi nó làm cho hai cái tay mình nó giật luôn. Rồi Eli nói đi,
còn gì nữa không?
Đó rồi.
Cái pháp nói nào của anh bảo chỉ có pháp luân thường chuyển thôi hả?
Ờ, pháp luân thường chuyển nó mới làm mạnh vậy thôi, chứ mấy kia không có.
Ừ.
Cái soi hồn là khác, cái soi hồn là trạng thái khác.
Khi mà bắt đầu khai thông thất trùng la võng á, thầy có nói rất rõ, và nếu ai có kinh nghiệm sẽ thấy cái này, bắt đầu nó khai mở đó, thì cái thất trùng la võng á, nó phải lắc. Đầu tiên á, là nó lắc cái mình trước. Nó lắc cái mình, rồi nó bắt đầu nó lên tới cái đầu. Sau cái trạng thái lắc rồi đó, nó xuống tới cái chân và cái tay nó cũng vẫn lắc. Khi mà ai á mà bắt ấn tâm mũi nha, cái này của anh Bảo hồi nãy là anh Bảo để ra trên đùi. Còn khi bắt ấn tâm mũi thì nó không có cái trạng thái mà như của anh Bảo, là chỉ có pháp luân chuyển. Khi mà mình bắt ấn tâm mũi rồi đó, thì á, cái trạng thái lắc nó còn một trạng thái đó là trạng thái rung. Hồi nãy của anh Bảo là rung. Khi mà đập á, là của trạng báo của anh Bảo là nó giống như là nó lạnh vậy đó. Như mình lạnh, giống như cái người mình lắc mà giống như mình bị lạnh á, mình rung á, mình lạnh rung á, nó lắc khủng khiếp vậy đó. Nhưng mà khi lắc tới cái đầu á, là của anh Sáng hồi nãy á, em phải có anh Sáng đây á, thì anh Sáng nói mới đúng. Anh Sáng nói cho em nghe đi, cái cuối cùng của anh Sáng khao chi cái đầu gật tới đâu. Anh Sáng mở máy kìa, mở mic kìa, anh thấy anh Sáng mở mic kìa. Anh Sáng đâu rồi?
Hello.
Nghe anh Sáng.
Hello.
Dạ. Không nghe anh Sáng. Hello. Ơi.
Nói đi.
Máy yếu quá.
À, giấc mạng yếu.
Chắc trên núi.
Nghe ảnh alo đó.
À, nghe cái alo thôi. Không
yếu quá. Không nghe gì hết. Không có anh Tư đâu, mất tiêu rồi.
Rồi.
Quay.
Không nghe.
Chạy tới quay.
À, anh đang chạy, anh đang chạy.
À, đang chạy xe, nói không được đâu, thôi để dịp khác đi.
Thôi, dịp khác đi. Khi mà cái đầu anh Sáng mà gật, cuối cùng mà cái lắc cái đầu rồi đó, thế mà nó rung rồi là cái đầu nó phải cứng, nó thẳng băng luôn. Không có nhúc nhích gì hết á. Khi mà đi tới trạng thái mà khai thông cái thất trùng la võng á, là nó phải thẳng như vậy. À, nó phải thẳng thớm, là sau khi mà cuối cùng á, thì còn một trạng thái nữa, cái này em không nói. Nhưng các cái pháp á, không chỉ là cái pháp luân điều chuyển không, anh Bảo, cái là của anh Bảo thôi. Ông thầy vẫn có cái trường hợp niệm Phật, khi niệm Phật vẫn còn phải bị cái trạng thái đó, tại vì khi nó khai thông mà khi đó mà hai cái tay mình chập lại với nhau, cái điển âm dương nó chập với nhau là bắt đầu nó rung, nó lắc tới nó rung, nó có cái trạng thái đó. Quân Bảo có thể là cái khai mở của anh Bảo nó nhẹ hơn thì nó khác, còn tụi em là cái hơi thở nó yếu hơn thì nó phải có hai cái trạng thái đó, và trong cái clip đó thầy có nói rõ ràng. Và cái cuối cùng á, mà cái luồng điển đi ra đó là em không có nói, tại cái luồng điển đi ra nó phải ra thực sự từ cái khai thông này. Khi cái đốc mạch nó thông rồi thì cái luồng điển đi ra nó khác, nó không phải như có nhiều người cảm nhận là không có đúng à. Cái cảm nhận luồng điển đi ra mà không qua cái khai mở cái thất trùng la võng thì nó không có đúng, nó không có đủ, tại cái đó phải khai phá dữ lắm, tại mình phải khai phá lắm nó mới ra được. Còn cái thấy nổ bộ đầu là không phải nha. Khi mà nổ bộ đầu là khi tới cuối cùng rồi, cái tất cả những cái toàn diện kết tập những cái điểm ở trong cái bản thể này được khai mở. Khi nổ một cái bùm một cái làm thầy ông sáng choang, ổng mở huệ, ổng thấy hết và bắt đầu ổng làm việc. Chứ mà nhiều người nghe cái đùng cái là không phải, cái đó là nổ bình thường thôi, cái nổ là tiếng nổ cái bùm vậy thôi, chứ còn không phải là cái khai mở để giống như một cái ông Phật. Khai mở của ông Phật là khi ổng mở một cái bùm một cái là ổng sáng choang. Còn mình nghe một cái đùng giống như tiếng này tiếng kia nổ là không phải, chưa có đạt cái gì hết. Cái khai mở, cái thất trùng la võng rất là quan trọng, bởi vì cái luồng điển từ đó mà nó đi ra. Chứ nhiều khi mình nói có nhiều người vô 6 tháng là tôi có điển, thật sự đó là cảm nhận thôi, nhảm nhận nhẹ rồi mát rồi, cái đó là cảm nhận thôi. Khi khai mở rồi cái thất trùng la võng á thì bắt đầu cái đốc mạch nó bắt đầu nó khai á, thì lúc đó cái điển nó mới ra, thì cái đó cái cảm nhận điển nó cũng khác. Cho nên khi mình nghe kỹ như vậy đó thì mình hiểu được cái trạng thái của mình có được, thì nó mới đúng được với cái mà ông thầy ông nói. Tại ông thầy ông nói phải nghe rất kỹ, tại có những cái ông nương theo mọi người nữa. Có những cái nương theo, ví dụ cụ thể cành đó nói, ủa con cũng không có lắc gì trơn mà con điển con rút quá trời. Thầy nói nhưng mà phải lắc cái đầu, bởi vì nó không có khai mở cái bản thể, không có tung phá thì không thể nào mà cái điển nó ra được hết đó. Cái điển ra chỉ là cái cảm nhận nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ thôi, chứ không phải là cái khai mở của
Alice. Nhưng mà lúc mình lại mình hết lắc rồi, cái là cái mình hết yên, nhưng mà mình chưa có khai thông đắc mạch, là mình vẫn chưa có, mình cũng
vẫn
chưa
cảm
có,
nhận
có...
nhẹ nhẹ thôi. Tại vì khai mở cái thất trùng la võng nó mất cái thời gian rất lâu, 18 tháng hoặc 2 năm 3 năm, có người nhiều hơn nha. Thầy nói
đắc mạch năm mạch là khác nữa nha,
năm mạch là khác.
Nhưng mà ý khi nói là ý em muốn hỏi là sau khi mà chị phải khai cái thất trùng la võng của chị nó ok rồi đó,
mà
chị mới phải tới đông nhâm đốc mạch là chị mới
không,
được
đốc mạch quà. Đốc mạch nha, cái nhâm đốc mạch là cao lắm ạ.
Cái đốc mạch
đã khó rồi chứ không phải dễ.
Mà khi mà cái đốc mạch nó khai thông thì nó chuyển cho cái nhâm mạch khai thông luôn,
cái đó là khó lắm mà lên tới đó là cao rồi đó, là lúc đó đó lãnh âm dương tương hội đó là nó phát sáng rồi đó, thành Phật rồi đó,
thành rồi đó.
Vậy không, mình im nói gì, mình tới thất trùng la võng mà mình ngồi im được một chỗ mà mình thấy mình ngồi mình không có bị động là mình ok phải không chị, là mình được khai mở chưa?
Sao cái điển có ra không?
Thời gian khai mở.
Sau một thời gian mà nó lắc á, cái có người 1 năm, có người 2 năm, có người 3 năm, có người nhiều hơn. Một thời gian dài vậy đó nó mới khai thông hết, chứ không phải là mình lắc có 1-2 cái là rồi xong rồi đâu.
Không phải, nó phải có cái thời gian rồi sau đó cái điển nó đi ra, nó phải có một cái nguyên tắc đi ra nữa, mà cái này chưa nói tới. Từ từ cho cái clip nó ra. Tại vì á, khi mình hiểu được rõ đó, cái người nào mà nói á, chính xác không, mình hỏi những cái động thái đó có, họ có qua những cái giai đoạn đó hay không, thì rất dễ nhận biết cái người đó có điển thật hay không, cái thanh điển nó đi ra thật hay không, rất là dễ. Còn cái
mấy cái người mà khai thông được cái đó thì sau này muốn thầy nói muốn lắc không được nữa.
Nhà cái khai thông xong rồi thì nó hết lắc rồi, cái trạng thái nó hết lắc rồi. Còn rồi, nhiều khi mình nghe mà mình nghe không kỹ đó, cái nó tôi cũng có lắc này lắc kia lắc nọ mà mình thấy nói không có đúng là mình biết rồi. Mình hỏi chỉ vài động tác thôi là mình biết người đó có lắc hay là không có lắc. Thôi, tên bảo
okay,
ha.
Ok, anh chị confirm lại là có nghĩa là lắc xong rồi hết lắc là mình vẫn làm pháp luân thường chuyển giống như thầy nói, là mình cứ làm điều
tiếp tục chứ đâu phải chỉ có khai thông thất trùng la võng không, còn nhiều chuyện khai thông lắm.
Dạ, em hiểu cái đó, nhưng mà mình hết lắc là mình cũng được một giai đoạn nào phải không? Mình cũng được giống như là nhận
dài
được
năm,
một cái giai
dài
đoạn
năm nào. Có người 6, 7 năm, có người 3 năm, có người 2 năm, tùy theo mỗi người đó. Nhưng mà thời gian nó dài lắm, chứ không phải là mình hết mấy cái là nó khai thông hết đâu. Tại nó nhiều lắm.
Dạ, em hiểu cái đó.
Nhưng mà khi ra khai thông hết rồi đó, thì cái đốc mạch nó khai, thì cái luồng điển nó đi ra, em phải có cảm nhận rõ ràng, thì lúc đó mới gọi là em xong rồi đó. Mới bước đầu về điển thôi, chứ chưa nói cái gì khác. Chưa có nói
dạ, em chưa ra đâu chị, em biết em chưa ra.
Chưa nói về cái nhâm đốc à. Chưa nói về cái nhâm đốc, mà chị mới nói về cái điển thôi. Cái điển nó phải đi ra sau cái đốc mạch thông, là cái điển đi ra rất rõ ràng. Rất rõ ràng, và cái động thái nó cũng rất rõ ràng, chứ không có nói bậy được.
Dạ, em nghĩ em vẫn còn đi trong bản thể của em nghĩ em chưa ra được đâu. Dạ, em hiểu.
Bây giờ,
cảm ơn chị.
Bây giờ trước khi chấp dứt cái phần của Ly, cho nghe cái cùng băng mà nói về tam đại sự nè.
Ăn ngủ ỉa.
Khi
nó hỗ trì cái điển thiên địa này là nó phải bỏ công tập bắt buộc hàng ngày ăn ngủ nghĩa tám đại sự, các bạn thấy không? Và chưa thâu hiểu ba cái này. Các bạn ăn cái gì? Ăn cơm ơn không? Tôi ăn cơm ăn thịt mà không? Các bạn ăn thân khí điển cả cả không vũ trụ, các bạn mới có trưởng thành lớn lên đúng đi nói được. Thì tại sao các bạn ngủ trên giường đó là mê man? Không, các bạn xuất. Trong cái ngủ mê đó là xuất. Cũng như là thiền, ngồi định, mê, ngủ một giấc mê, thiền, định xuất. Nghĩa là xuất. Phóng đi. Rồi bây giờ các bạn tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tại sao các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật này nó có giá trị? và tương lai nó sẽ mở hở ba cái chân ăn ngủ và rất rõ ràng. Các bạn ăn, các bạn ngồi, các bạn niệm Phật, các bạn soi hồn, các bạn làm pháp luân, các bạn ăn, các bạn thiền định, các bạn nhắm con mắt lại, các bạn ngồi, các bạn bài viết suốt cái điểm lăn lăn rút trên đài, cũng là làm ba công chuyện đó. Ở thế gian cũng ba công chuyện đó, mà ngược lại thiên đàng cũng ba công chuyện. Nó mới có sự tiến hóa. Cho nên cái việc làm của các bạn không ngừng nghỉ, chứ đâu có phải hưởng thụ được. Một ngày tới tối các bạn đâu có nghỉ được. Cho đó là cái căn bản. Ăn, ngủ, bài tiết, căn bản. Về điển ấy, thì cũng ăn, ngủ, bài tiết, căn bản. Rồi phải làm sao để lấy cái hộp? Ba cái này nó thông được. Hướng hạ cũng thông mà cũng thông. Lúc đó là định. Định là đi rồi. Chúng ta định rồi. Chúng ta không có nghiệp trần, không có nghiệp tâm. Ta ngồi đó chúng ta không có lo âu một cái chuyện gì. Lúc ta ngồi nhập định là quên tất cả cái gì được. Ta ngồi đó là ta còn nhớ chuyện này gì kia, nhưng nó làm sao được. Nhưng mà tại sao nhớ? Vì ba cái đó chưa có thông. Ngồi đó còn chấp chay chấp mặn là không thông. Chấp là nói không thông. Khi mà chúng ta hiểu ba cái này, nhiệm vụ đưa phần hồn xuống học hỏi thì chúng ta từ trượt tới thông, không ngừng. Chúng ta không có được nghĩ đâu. Các bạn nên tự nghĩ, không nghĩ. Làm việc. Làm việc cho đến hơi thở cuối cùng. Ai thấy sắc đâu.
Rồi. Cái ngũ bài tiết thì thầy nói niệm Phật soi hồn pháp luân thường chuyển là mình đang ăn. Còn thiền định là ngủ. Ở cái luồng điển mà nó phóng đi cái đó là bài tiết. Ba cái. Rồi bây giờ mình qua bài tuần này ha. Bài tuần này là tựa đề là trung hợp, trung hợp chung vui giải giấc mơ, tình trời thanh tịnh, quy duyên trời, thiên cơ rõ rệt chuyển tình lý, hành khổ tâm linh tiến hợp thời, Lương Sĩ Hằng. Trung hợp chung vui, làm sao mà mình có thể trung hợp mà mình chung vui được? Để mở mic cho các bạn nói đi. Làm sao rồi mở mic rồi. Làm sao mà mình chung hợp mà mình có thể chung vui được? Không chắc gì chung hợp là chung vui được không? Mà mình làm sao, điều kiện nào để mình chung hợp mà mình chung vui được?
Phải hợp tần số anh. Phải hợp tần số à.
Hợp tần số là tần số nào?
Tần số thanh tịnh hay điển giới rồi đó.
Phải thanh nhẹ chứ, tần số ở dưới là nó độc dữ lắm à. Mọi người phải hướng thượng, tất cả mọi người phải đồng hướng thượng mới đạt tới cái đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cùng cùng một nhịp mà nó cùng một cái nhịp hướng thượng mới được. Thì lúc đó mình mới được vui trong cái thanh nhẹ. Còn nếu mà có những cái luồng điển mà có tà khí thì sao? Nếu trong một khi mà mình, lúc mà mình trung hợp nó có những cái tà khí nó lén vô thì sao?
Có sự động loạn là có gây gỗ anh ha.
Có sự động loạn mà cái đó nó do đâu mà nó có cái sự động loạn đó?
Sự xui biểu của lục căn lục trần ha.
Là một chuyện.
Hay là những cái giới bên kia nó cũng
đúng rồi. Cái, đó vô nó cái cõi thiêng liêng nó cũng có thể tá vô mà nó gây cái sự xích động. Nó gây cái sự xáo trộn ở trong một cái buổi họp. Thành ra khi mà thầy nói bất cứ một cuộc họp tâm linh nào cũng có ma quỷ nó chờ chờ ở bên ngoài hết trơn. Nó thừa cơ hội là nó lẻn vô, nó phá quấy để cho mình mất trật tự, mình không học được trong cái sự thanh tịnh. Người ta hỏi tại sao ma quỷ làm chuyện đó? Thì cái bản chất của nó là vậy. Bản chất của nó là phá hoại, chia rẽ, Còn cái bản chất của cái thanh điển là xây dựng, thương yêu và giúp đỡ. Thì hai cái nó lúc nào nó cũng có trượt với thanh, mà thiện với ác thì lúc nào nó cũng cũng có cái sự đối nghịch nó như nhau vậy. Thành ra mình muốn dung hợp là mình phải đồng lòng hướng thượng hết, chứ có một cái luồng điển, mà cái mấy cái luồng điển đó nên nó thừa cái cơ hội nào mà nó có thể lẻn vô được. Cái gì giúp cho nó có thể lẻn vô một cách dễ dàng được. Và nó sẽ lợi dụng những cái lý đạo nào để nó gạt người tu.
Em biết em trả lời đúng không nè. Nhiều khi là nghĩ là mình biết hết, hoặc là tôi đạt được cái đó, nó làm cho mình, nó dẫn dụ mình đi những cái
gì nó
mình
muốn,
tưởng là mình hay.
Nó muốn lẻn vô một cái nhóm nào, nó phải tìm những cái người nào mà nó có thể tá vô được. Thì cái những người nào mà có cái tà ý, tà khí, thích tranh chấp, thích hơn thua rồi đó, đó cái đó nó thích hợp lắm đó. Thì nó có thể mượn mấy cái người đó là cái những kẻ hở để nó lẻn vô một cái nhóm. Chứ bây giờ mình đang hợp mà nó là ma quỷ, làm sao nó vô để nó phá được. Thì nó phải lẻn vô một người nào thì nó phải lựa những cái, cũng như trong một cái sợi dây chuyền đó, nó có những cái điểm yếu, những cái mắt mà yếu, nó lựa mấy cái mắt yếu nó vô. Mà nó vô mấy cái chỗ nào mà mất trật tự nó dễ vô. Thành ra thầy nói một cái cuộc họp tâm linh là cần nhất là phải có cái trật tự. Có trật tự thì nó khó phá hơn. Thì nó vô thì nó mượn cái gì trong quá trình những cái cuộc hội họp của mình đã từng bị rồi. Thì nó vô nó mượn cái gì để nó xách động những cái bạn đạo yếu binh nó, theo nó. Trong quá trình là mình đã có gặp nhiều trường hợp rồi đó. Nó vô nó xách động sao mà nó nói, nó dùng những cái lời lẽ đạo nào mà nó gạt những cái bạn đạo mà không hiểu rõ. Nó dùng cái từ bi á, nó nói là thiếu từ bi, cũng như bây giờ nó không có tôn trọng cái trật tự của mình, nó không có ghi danh, bây giờ nó muốn vô tham dự, nó là bạn đạo. Thì bây giờ nó sẽ vô nó xách động bạn đạo, nói là vì lý do này lý do nọ, nó không có ghi danh, bây giờ nó muốn vô tham dự. Thì nói giờ nó vô nó bạn đạo phải mở rộng lòng tâm từ bi, phải mở ra phải giúp đỡ lẫn nhau, không có nên loại bỏ nó. Thì những cái người nào mà người ta không có hiểu rõ từ bi là cái gì, trật tự là cái gì, thì lúc đó người ta dễ nghe lắm. Thì nó sẽ xách động những cái phần tử, tự nhiên nó có hai cái nhóm, hai cái lực ở bên trong, nó sẽ đối phó với nhau, thì nó cãi qua cãi lộ, thì nó sẽ gây xáo trộn. Thì lúc đó mình không có chung vui được, mình chung hợp nhưng mà mình không có chung vui được. Thành ra thầy vẫn thường nói là khi mà mình muốn tiên học lễ hậu học văn, mà học lễ là cái gì? Là học cái trật tự trước, là nhập gia phải tùy tục. Nghĩa là mình đi đến cái chỗ nào là mình phải theo cái luật lệ đó, chứ không phải mình vô mình bắt người ta phải theo cái luật lệ của mình. Nghĩa là nó không có đúng cái đường lối của cái sự phát triển về cái sự thanh nhẹ. Là nhập gia là phải tùy tục, mình đến chỗ nào mình muốn vô nhà gia nhập vô cái đó, mình phải theo cái lễ đó, là theo cái trật tự đó. Ta nói cái trật tự sao, mình phải tôn trọng trước thì mình mới được vô đó. Chứ mình vô mà để mình phá cái trật tự của người ta vì lý do là từ bi bậy bạ, là cái đó là không có đúng, là cái đó chỉ có ma quỷ mới làm chuyện đó, cái đó những người tâm tối mới làm chuyện đó. Cho nên mình chung vui, muốn chung hợp chung vui á, trước hết là mình phải có cái trật tự, và mình cùng có một cái tâm hướng thượng thanh nhẹ, muốn để nghe học được những cái gì thanh nhẹ, để mình gặt hái cái gì mình đem về mình sửa chữa mình thôi, chứ không phải mình vô đây để mình hơn thua, để mình tranh đấu, cái đó không phải chuyện đó. Thành ra mình mới được cái chung hợp chung vui. Rồi giải giấc mơ. Mình có giấc mơ gì mà phải cần phải giải?
Này em bí rồi. Ủa mình tưởng mình, em nhớ là tu mình đâu cần mơ mộng đâu ta.
À, mình đang mơ nè. Mình đang mơ nè. Mình không biết nè. Mình đang sống như trong một cái giấc mơ nè. Mình sống ở cõi đời này giả, nhưng mà mình sống cũng như giấc mơ vậy. Cũng như trong lúc mình nằm mơ vậy. Mình cũng tưởng thiệt nhé. Mình đâu có biết là cái đó mơ. Nhiều khi mình cũng đổ mồ hôi, mình gặp cái ác mộng mình cũng đổ mồ hôi. Mình sống mình tưởng thiệt. Khi mà mình nằm mơ, mình tưởng thiệt chứ đâu, mình đâu có biết là mình đang mơ. Thành ra mình ở đây, mình đang sống nè, cũng như sống trong một giấc mơ giả mà mình cứ tưởng thiệt. Cho nên mình cứ bị động hoài là vậy. Những cái chuyện giả, bài học, ông trời cũng sắp đặt để cho mình giải. Mà mình cứ tưởng nó là thiệt không, mình bám vô nó, mình bị động hoài. Nếu mà mình thấy nó là giả, thì tự nhiên cái tâm mình bớt động. Mà mình không có thấy được. Cái giấc mơ nó vẫn còn, mà nó ăn sâu trong cái tâm thức của mình. Cho nên giải giấc mơ đâu phải là mình thấy cái là mình hiểu, mình giải được liền. Mình giải từ cái mê này tới cái mê kia, từ cái mê lầm này tới cái mê lầm khác, thì lúc đó mình mới thức. Thức thì phải qua nhiều giai đoạn, thức hết cái này tới thức cái kia, thì từ từ nó mới giải được cái giấc mơ của mình. Mình xuống đây mình đóng nhiều vở tuồng lắm, mà chỉ có khi nào mà mình thức được trọn vẹn là khi nào mình hạ màn xuống rồi đó, mình cởi cái áo đóng tuồng của mình ra đó, mình mới biết là cái này là chỉ là cái tuồng giả thôi. Những cái vai trò mà tôi đóng đây là chỉ có trong cái kiếp này thôi, kiếp sau là đóng vai khác. Thành ra cái duyên nghiệp nó cứ xoay chuyển hoài. Thành ra vợ chồng mình không biết kiếp này là vợ chồng, chứ kiếp trước mình không biết là đóng vai gì. Mà kiếp này phải đóng vai vợ chồng để học cái bài vợ chồng thương yêu hàn gắn. Đó là cái những cái vở tuồng. Mà cái vở tuồng đó khi hạ màn rồi đó, mình đợi, nếu mà mình không có thức tâm sớm, mình không có giải được cái giấc mơ mình sớm, mình phải đợi tới khi mà hạ màn rồi đó. Lúc đó mình mới cởi áo. Cởi cái áo là cởi cái xác này bỏ lại ra đi. Mình mới biết là tất cả là đóng hết cái tuồng này rồi. Mà giờ đóng tuồng là phải đóng cho nó đàng hoàng, đóng cho nó hay. Để khi mà mình đóng tuồng xong, người ta vỗ tay nữa. Mình đóng hay. Làm sao mình đóng tuồng là đóng trọn cái vở tuồng của mình. Mà không phải đóng trong cái giấc mơ, mà đóng trong cái sự sáng suốt, thức tỉnh. Mình phải làm trọn cái bổn phận của mình. Bây giờ làm cha, làm mẹ, làm anh em, làm người trong xã hội, làm một người tu, thì mình phải làm tròn cái bổn phận của mỗi cái vai trò đó, thì mình mới đóng tuồng cho nó đúng như cái ông trời muốn. Thì lúc đó mình mới gặt hái được nhiều cái khác, mà mình sẽ được đóng những cái vở tuồng nó cao hơn nữa. Thành ra giấc mơ mình nó phải giải, mà nhờ cái chung hợp chung vui mình được khai mở trí tuệ, khai mở tâm thức, nhắc nhở, hiểu rõ luật trời, hiểu rõ nguyên lý, hiểu rõ chân lý, thì lúc đó mình mới giải được cái giấc mơ này. Chứ không có phải mà đơn giản mà giải được cái giấc mơ này không? Có ai muốn thêm gì câu đầu không? Không có ai thêm thì tiếp tục nha. Tình trời thanh tịnh quy duyên trời. Tình trời thanh tịnh quy duyên trời là sao? Tình trời thì làm sao? Tình trời nó khác với tình đời như thế nào?
Tình trời tận độ.
Tình trời
thanh tịnh quy duyên trời.
Tình đời thì lúc nào cũng tận độ. Làm sao kêu là tận độ? Thế nào gọi là tận độ?
Dạ, người lành lặn hay người mù hay người què gì trời cũng độ hết.
Nghĩa là bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ trong người đi lên, người đi xuống, người ở cái giới nào, ông trời ông cũng độ. Tùy theo cái sự tiến hóa của nó mà độ. Giờ có xuống địa ngục, ông cũng phải lập ra địa ngục để ông độ cho nó có cơ hội thức tâm để tiến hóa trở lên. Thành ra trong bất cứ hoàn cảnh nào, ông trời cũng giúp đỡ và xây dựng cho con người và chờ ngày nó thức tâm để nó tiến hóa. Cho nên ông trời cũng nhẫn vô cùng, rất nhịn nhục, rất là nhẫn và sẵn sàng hy sinh tất cả chờ ngày con ngài thức tâm mà quay đầu trở về. Thì rất là cuộc hành trình nó rất là dài mà cam go, cho nên ông nhẫn nhẫn tận độ. Tình trời tận độ quy duyên trời là sao? Quy là trở về ha. Duyên trời là cái gì gọi là duyên trời?
Em thì nghĩ là chắc là bài học nào là trời cũng do trời cho mình đó. Là mình đó. Phải theo cái, mình phải chuyển, giống như là mình phải gọi là cái gì, mình giống như là swing, là mình thay đổi, mình theo cái nghịch cảnh hay hoàn cảnh hay là cái thuận cảnh gì á, là cũng là do trời đưa tới. Em lại nghĩ vậy đó.
Thì mình quy duyên trời.
Quy duyên trời. Em nghĩ là tốt hay xấu gì cũng là do ông trời cho mình bài học đó.
Bài học, nhưng mà mình rốt cuộc đó, mình phải thuận thiên thì mình mới trở về với ông trời được. Thành ra mình mới trở về với cái duyên của mình, cái duyên hàng cả dính liền giữa mình với ông trời là không bao giờ dứt. Cái duyên từ ngày mà mình xa cách ông trời đó, thì cái duyên nó không bao giờ dứt. Lúc nào cũng gắn liền với mình hết. Mà mình phải trở về với cái duyên đó, là phải quy trở về với cái nguồn cội của mình, đi trở về thuận thiên là mình mới trở về cái nguồn cội của mình. Đồng ý là hoàn cảnh là ân sư, bài nào cũng dạy mình hết, nhưng mà rốt cuộc mình dạy mình có thức tâm không? Mình thức tâm mình phải sửa đổi cái chiều hướng để mình hướng về trời, mới là quy duyên trời. Ông trời lúc nào cũng thanh tịnh, ông cũng độ mình hết, ông cũng vẫn chờ đợi mình, vẫn là... Rồi, có ai muốn thêm câu này không? Thiên cơ rõ rệt chuyển tình lý. Tại sao thiên cơ rõ rệt chuyển tình lý là chuyển sao? Tình lý là sao? thiên cơ là
tiếp tục đóng góp. Thì cái gì cũng có mặt trái mặt phải của đó, cũng như bây giờ bên Việt Nam đang bị lockdown là đang phải ở nhà, nhưng mà cái đó nếu mà mình nghĩ về cái cách tốt đó là để dạy cho mỗi con mỗi mỗi người người Việt Nam là giống như coi lại mình, giống như là quay lại mình á, có dành thời gian nhiều giống như vậy đó. Nghĩa là em nghĩ là chuyện nào cũng có mặt phải và mặt trái, mà mình nên nghĩ mặt tốt đó thì mình sẽ tốt hơn.
Thì cái đó là lý do mà ông trời ông cho thiên cơ xuống thế gian để giúp cho con người thức tâm. Theo cái nguyên lý tiến hóa, nếu mà mình không có tiến theo cái đà tiến thanh nhẹ thì ông trời ông phải dùng cái khổ để ông giúp mình tiến hóa. Thì cái đó nó cho tất cả nhân loại, chứ không phải riêng gì cho người Việt Nam. Trong cái giai đoạn này là tất cả nhân loại đều phải học cái bài này. Nghĩa là phải chuyển cái lý do mà phải có xảy ra nhiều cái chuyện thiên tai mà biến chuyển như vậy á, để giúp cho con người thức tâm. Mà nếu mà con người thức tâm nhiều á thì thiên cơ nó sẽ nhẹ bớt liền. Còn nếu mà con người không có thức tâm á thì thiên cơ nó vẫn tiếp tục nó chuyển mạnh. Từ cái con này nó biến ra con khác, càng ngày nó càng dữ dội hơn. Nó giúp cho con người thức tâm nhiều, mà con người thức tâm quay đầu hướng về con đường tu học nhiều á thì thiên cơ nó cũng phải đổi. Cái đó là kêu bằng cộng nghiệp. Cái tình ở trong này là cái tình thương của ông Thượng Đế muốn chuyển xuống để giúp cho con người thức tâm bước về cái sự thanh nhẹ. Thành ra những cái gì mà thiên cơ nó làm ra, cái chuyện nó làm rất là rõ rệt, nó có tình lý, nó có lý do, nó có tình thương ở trong đó hết, chứ không phải là làm để hại con người. Thành ra thiên cơ rõ rệt chuyển tình lý xuống để cho thế gian này thức tâm, cái mục đích là giúp con người sớm thức tâm. Rồi, có ai muốn đóng góp thêm câu này không? Không có thì tiếp tục.
Dạ, thưa, tình lý có khác không?
Hả?
Dạ, cho em xin hỏi là tình lý có khác với lý tình như thế nào ạ?
Cái tình với cái lý ở trong đó nó vừa có tình mà có lý. Cái lý là cái lý do. Cái lý do tại sao mà nó có thiên cơ. Cái tình là ở đâu? Tại sao trong thiên cơ giết chóc làm con người chết vậy mà nó có cái tình đó? Cái tình thương của Thượng Đế vẫn chuyển qua cái đó là giúp cho con người. Cái tình gì, cái tình thương ông trời ông mới làm ra thiên cơ để giúp cho con người thức tâm thôi, chứ không phải là tự nhiên mà ông làm để giết hại con người. Thành ra nó có cái tình ở trong, nó có cái lý do mà nó có cái tình thương của Thượng Đế trong đó. Rồi, có ai muốn đóng góp gì thêm không? Cũng như ông trời ông làm ra địa ngục cũng có tình lý, là để cho con người có cơ hội thức tâm, khổ để thức tâm. Cái đó nằm trong cái định luật, cái luật tiến hóa của vũ trụ này. Cái định luật tiến hóa của vũ trụ, nếu mà mình không có tiến được qua cái bằng những cái lời nói ngon ngọt nhỏ nhẹ thì mình phải tiến qua cái sự đau khổ. Cũng như thầy nói, con bò nó không đi mình phải quất nó mới đi. Thì cái đây đối với con người cũng vậy thôi, cũng là một cái định luật đó. Thành ra mới có cái định luật khổ 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 mới bước vào biên giới của Phật Pháp là vậy đó. Khi mà mình không có đủ khổ, mình không thức tâm, mà mấy người thanh nhẹ chỉ đụng một cái là họ thức rồi, không cần phải quánh nhiều, không cần phải khổ nhiều. Mà nhân loại còn chậm quá, cho nên phải thiên cơ phải chuyển động mạnh. Mà trong tương lai này nếu mà không thức tâm sẽ còn chuyển động mạnh hơn nữa, mà rất rõ rệt. Rồi, hành khổ tâm linh tiến hợp thời. Hành khổ làm sao kia là hành khổ? Ở trong vô vi mình có những cái ví dụ hành khổ nó như thế nào? Những người đi
thức
trước
nửa đêm đó, thức dậy nửa đêm ngồi thiền là hành khổ.
Là bắt đầu hành khổ sơ sơ đó. Rồi gì nữa? Có ai hành khổ nhiều hơn không?
Em nghĩ nghịch cảnh hả?
Mấy người đi trước
khi thực hành bao nhiêu công lắm?
Hả? Thực hành sao?
Dạ, từ khi thực hành 10 điều tâm đạo, đó là hành khổ đó, vì mình chiến thắng được cái lục căn lục trần của mình, tức là cái những cái hỷ nộ ái ố do cái lục căn lục trần nó hành. Và khi mình hành khổ được cái đó thì mình mới tiến về thanh, cho nên chuyện đó là phải hành khổ qua những cái, tức là trời và đạo, thì những cái chuyện đó mình phải chiến thắng mình.
Thì bây giờ mình biết là
làm cho cái lục căn lục trần nó phải nghe lời mình nhiều hơn, mình giành chủ quyền cho phần hồn.
Thì cái đó là trên
là
cái
hành khổ.
Trên cái Phật mặt pháp lý thì ông thầy ông đã để ra 10 điều thực hành tâm đạo rồi. Thì bây giờ mình muốn hành khổ là mình muốn áp dụng được cái đó. Nó không phải là đơn giản. là mình phải làm cái gì mình mới áp dụng được cái đó. Chứ không phải là thầy nói ra 10 điều tâm đạo mình cứ làm đi rồi mình làm được à. Không phải vậy. Mình phải khép mình phải chịu. Yeah. Yeah. Phải chịu những cái sự thiệt thòi. Yeah. Cũng như bây giờ mình ở xứ văn minh, mình có đầy đủ hết. Mình có tiền, mình mua cái gì mình ăn cũng được. Mà tại sao mình đã khép mình ăn chay? Mà ăn chay cũng không đủ, sau này phải ăn bớt lại nữa. Chứ không nghe thầy nói mình ăn nhiều hơn tu mà. Có nghe cái nói không? Bây giờ mình muốn hành khổ là mình phải tự giới hạn, mình phải tự khép mình. Khép mình để lo tu mới kêu là hành khổ. Còn nếu mà mình thả lỏng, tối tôi ngồi thiền là đủ rồi. Tối nửa đêm tôi thức dậy tôi ngồi thiền là tôi đã hành khổ rồi. Chưa có đủ. Cái đó chưa có gọi là hành khổ. Cái đó mới sơ sơ thôi. Mới chấp nhận chịu quay về. Mình phải hành khổ. Rồi ông thầy mình ông hành khổ như thế nào? Ông Tư hành khổ như thế nào? Nhớ không?
Em nhớ thầy mình là bị bà Tám với lại gia đình giống như là không có phá rồi.
Không phải, ông phải chấp nhận, ông ngồi trên cái ghế đẩu thôi, chờ bị đuổi là cuốn gói ra đi. Khổ lắm, không có ai mà ủng hộ hết đó. Đang ngồi thiền, lấy cây quấy lỗ mũi hoặc là cho nít ngồi trên đầu hoặc là nó phá đủ chuyện hết trơn, cũng phải chấp nhận, hành trong cái sự khổ, chấp nhận, cắn răng chịu. Như là chờ đuổi là đi thôi chứ không có dám nói gì hết. Rồi tối, mỗi bữa tối, mỗi ngày ăn mấy bữa? Trong có một giai đoạn thầy mỗi ngày ăn mấy bữa?
Thầy ăn có một bữa thôi.
Bữa có 10 phút.
Thầy ăn có một bữa thôi, thầy ăn cái gì?
3 giờ tối ăn cơm với lại một trái cà.
Đúng rồi, 3 giờ tối chỉ ăn một bữa thôi. Mà thầy nấu cơm bằng gì?
Bằng giấy lụm ngoài đường.
Bằng giấy lụm ngoài đường, khổ ghê chưa? Đâu phải như mình đâu, vô bật nút là có đồ ăn, mở tủ lạnh ra, bấm nút là có lò điện rồi nấu ăn, khổ lắm. Rồi đi học đạo thì ông thầy khổ như thế nào?
Ông thầy đi bộ.
Đi bộ từ Đa Cao lên, từ Chợ Lớn lên tới Đa Cao. Mà có được nghe, có được nghe nhiều như mình không hay là
nghe được một câu à.
Nghe được câu,
đứng ngoài sân lấp ló chờ ông Tư bắt vô mới vô.
Chừng nào ông Tư bắt vô mới được vô, nghe được vài câu rồi đi bộ về. Chứ đâu có phải như mình đang ngồi ở nhà bấm nút là muốn nghe gì nghe. Thành ra ông thầy với ông Tư đã đưa cho mình những cái ví dụ hành khổ. Hành khổ thì cái tâm linh nó mới tiến hóa dễ hơn. Mình phải khép mình á. Khép mình vô thì lúc đó lục căn lục trần nó mới chịu nghe mình, chứ không phải nó dễ nghe đâu. Cũng như bây giờ mình bắt nó, thay vì ngồi nói dốc nói chuyện người ta, bắt nó vô ngồi niệm Phật là mình đang hành khổ đó. Mình phải ép nó vô nhé, mình phải bắt nó niệm theo mình nhé, cho nên đâu có, lúc đầu nó đâu có chịu niệm theo mình. Mình bắt nó hành khổ, tâm linh mới tiến hợp thời. Tiến hợp thời làm sao? Thế nào gọi là tiến hợp thời? Ví dụ trong cái thời này đi, làm sao mình gọi là tiến hợp thời? Bây giờ cái thời này là ông trời ổng nhốt hết mọi người, làm sao mình tiến hợp thời?
Thì hồi nãy em nói thuận cảnh anh, cái này giống như là thuận cảnh, là thuận theo trời đó.
Bây giờ
trời muốn làm gì mình phải chịu theo.
Bây giờ là mình đi, ổng thả lỏng quá là mình đâu có quay về với mình. Bây giờ ổng nhốt mình rồi. Mấy chỗ nào mình trải qua cũng đã bị nhốt, xứ nào cũng bị nhốt mấy kỳ rồi. Mỗi kỳ mấy tháng nha, không có cho đi đâu, nó không có đi ra ngoài nữa. Mình bớt đi ra ngoài là mình bớt cái sự động loạn rồi. Rồi mình ở nhà ông thầy không còn nhắc mình cái gì nữa. Kỳ trước mình không, không nhắc mình có gì đó, không nhắc mình phải lập cái gì đó. Cách đây mấy tuần mình có nhắc đó, lập cái chương trình 3 tháng đó, nhớ không? Chương trình 3 tháng làm gì nhớ không?
Trong cuộc họp này mình nói anh em nhớ.
Thiền,
nói
là
hả? Rảnh thì làm sao?
Rảnh là thiền anh bảo.
Rảnh là thiền với gì nữa?
Niệm Phật nghe băng.
Rảnh là thiền, niệm Phật nghe băng. Mà tại sao ông thầy không bắt mình phải lập chương trình? Mà cho chương trình có 3 tháng à? Không có, tại sao không lập chương trình 6 tháng 5 mà lập chương trình 3 tháng?
Lập chương trình dài quá sợ sao làm theo nổi.
Lập chương trình dài quá thế nào nó cũng suối bỏ à.
Rồi lục căn lục trần mới suối đi, chạy chỗ này chạy chỗ kia sao mà nổi.
Nó chạy suối chạy đi xen vô chuyện người này chuyện người khác, tụi nó quen rồi đó. Nên đâu có chịu ngồi chỗ. Mình đã cho nó 3 tháng thôi. Mình, mặc dù mình biết trong vòng 3 tháng nó cũng khó khăn lắm. Nó không có nghe mình liền đâu. Nhưng mà mình đã có cái chương trình đó thì mình ráng làm trong vòng 3 tháng đi. Được bao nhiêu hay bao nhiêu. Cho nên mình phải cố gắng trong vòng 3 tháng thôi. Tại mình gặp lập cái chương trình dài quá mà tụi nó không quen á, là nó quậy dữ lắm.
Mình ép nó chứ nó đâu.
Thì phải ép nó mà không? ép quá nó cái nổi loạn là khỏi làm luôn á, nó hơi dẹp. Thành ra cũng phải biết cách. Thành ra ông thầy không cho mình chương trình 3 tháng thôi, mà nhờ Thượng Đế giãn cách rồi bắt mình ở nhà, không có cho mình đi đâu hết. Tụi nó đâu có suối đi ra đường được, đâu có suối mà đi nhông nhông ngoài đường được. Thành ra nó cũng đỡ cho mình một phần. Nhờ vậy là mình mới thừa cái cơ hội này mình mới làm cái chương trình 3 tháng nó dễ hơn. Tại vì nó bị chặn rồi, nó không có lý do gì mới đi ra được hết. Thì giờ ngồi ở nhà thì lúc đó mình dễ dạy nó. Thành ra mình mới tiến qua hợp thầy. Nó một cái ví dụ thôi nha. Thì nó có thể nhiều cái chuyện khác nữa. Mình phải hành khổ, mình phải khép mình phải quay về với mình, giữ một cái nghiêm luật để tu hành thì mình mới tiến hóa được. Chứ không phải là mình nói bây giờ mỗi đêm mình ngồi thiền là đủ rồi, rồi ban ngày mình muốn làm gì làm mà mình tiến hóa, nó đâu có hành khổ, không có tiến đâu. Và đó thầy nói, thầy khi mà thầy hiểu rồi á, tự nhiên cái chuyện gì trong nhà, chuyện gì của ai thầy cũng làm. Ăn xong rồi thầy gom hết chén, thầy rửa, quần áo thầy lo, thầy giặt hết cho người ta. Hành khổ là bắt lục căn lục trần. Nó phải chịu khổ cực, nó phải chịu làm việc để cho nó sớm thức tâm. Mới kêu là hành khổ, bắt lục căn lục trần làm. Chứ không có để cho tụi nó mà sung sướng. Có người hầu hạ rồi tụi nó hư. Rồi có ai đóng góp thêm không? Rồi, nếu không có thì xin cảm ơn tất cả các bạn đạo. Hẹn tuần sau nha. Bye bye.
Cảm ơn.
Cảm ơn mọi người.
Cảm ơn. Thank you anh Bảo, thank you chị Elise. Trả lời
câu hỏi. Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Elise. Dạ cảm ơn.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn.
Hi Elise.
Dạ cảm ơn.
Elise dạ. biết Elise biết vợ chồng chị Thắm đó hả?
Tại vì em coi phim em thấy.
thấy nhưng mà đâu có ai nói chị Thắm.
Trời gì mới hay chứ. Biết Nam Mô Võ Quang nữa đó.
anh Bảo nói Eli không có đi đâu sao biết hết trơn.
Còn biết Nam Mô Võ Quang nữa là hay lắm rồi, theo dõi kỹ ghê chưa.
Phải không chị Thắm, phải Nam Mô Võ Quang không?
Chị Thắm không biết cho chị Thắm có nhớ cái bằng nó không nữa.
Nhớ không đó.
Lily thì nhớ chứ không biết chị Thắm có nhớ không.
Ok, cảm ơn, bye bye.
Rồi, bye bye.